Bồ Tát có nghĩa là gì? Là giác hữu tình, có nghĩa là giác ngộ cho chúng sinh. Vậy nếu ở trong đây chúng ta có một người nào, chồng hoặc con hoặc vợ hoặc bố mẹ của chúng ta mà không tin Phật, mà chúng ta học Phật tu Phật một cách chân chính, rồi chúng ta đem cái giáo lý của Đức Phật chúng ta ngộ rồi, chúng ta hiểu được, chúng ta giác ngộ được cho cha mẹ mình, được cho con cái mình, hoặc được cho vợ, cho chồng mình, cho người thân của mình, thậm chí bạn bè hàng xóm láng giềng của mình hiểu được Phật Pháp, thì chúng ta cũng đều được gọi là gì? Là Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát đó, Bồ Tát của chúng ta là Bồ Tát gì ạ? Bồ Tát mới gì? Bồ Tát sơ phát tâm, tức là Bồ Tát vừa mới phát tâm thôi, chưa lên gì? Chưa lên, chưa đăng địa, tức là chưa lên được gì? Được ngôi vị như là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác diệu giác. Đấy. Địa vị của Bồ Tát có 52 địa vị, đó là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác và diệu giác. Đó, tức là 52 địa vị, quả vị tu chứng của Bồ Tát. Thì hôm nay vào chính văn kinh chúng ta thấy là tiêu đề của kinh này là gì? Phật nói là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thế nào là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng? Hôm trước, lần trước chúng tôi cũng đã giải thích rồi, nhưng lần này vì giảng lại cho nên chúng tôi cũng phải nói sơ qua một chút. Hôm trước giảng cũng rất rõ. Chữ kinh á, nguyên âm cái trong chữ Hán á, trong chữ Hán á, có nghĩa là sợi chỉ. Sợi chỉ. Vì sao? Nguyên âm ở trong chữ Hán là sợi chỉ, mà ở trong nhà Phật để gọi là kinh. Vì chúng ta biết á, tất cả lời giảng của Đức Phật, khi Đức Phật còn tại thế ở Ấn Độ, Ngài thuyết giảng ra thì các đệ tử của Ngài thì không có chép thành kinh sách, không có ghi chép lại lời giảng của Ngài. Mà các đệ tử lúc đó toàn là học thuộc lòng thôi. Cũng như chúng ta bây giờ nghe giảng như thế này thôi, chứ không có ai ghi chép gì cả. Đó. Nhưng mà trong chúng của đệ tử Đức Phật lúc bấy giờ thì các đệ tử phần lớn là đều chứng quả A-la-hán. Cho nên các Ngài vừa nghe qua là nhớ được hết. Và đặc biệt là có tôn giả A Nan là một vị đại đệ tử được gọi là đa văn bậc nhất ở trong hàng đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Đức Phật nói ra câu nào, ra nói ra lời nào, nói ra bài kinh nào thì A Nan đều là nhớ rõ hết, không có sót một chữ, không có nhầm một câu. Đó. Mà trong kinh Đức Phật tán thán là trí nhớ của tôn giả A Nan là so với trí nhớ của Phật thì không hai không khác. Phật ví trí nhớ của Đức Phật, lời giảng kinh thuyết pháp của Phật giống như nước ở chiếc bình của bên này, và trí nhớ của A Nan nghe được giống như cái bình rỗng ở bên kia, hai bình rót vào nhau, hai bình cái bình bằng nhau rót vào nhau, nước không mất đi một giọt và nước thì vẫn y nguyên như thế. Đó. Ý Đức Phật muốn tán thán là gì? Trí tuệ của tôn giả A Nan, sự đa văn bác lãm và nhớ giỏi, nhớ dai của tôn giả A Nan hơn người như thế, ngang với cái trí nhớ của Phật. À. Và sau này khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn đi rồi á, thì 7 ngày sau tôn giả Mahakasyapa với lại 500 vị đại đệ tử của Đức Phật á, muốn cho giáo pháp của Đức Phật không bị mai một. Vì các ngài còn trụ thế thì giáo pháp của Đức Phật vẫn còn được truyền tải một cách là chân thực. Nhưng các ngài mà già rồi, các ngài thị tịch đi, mình gọi là nhập Niết Bàn đi rồi á, thì cái lớp trẻ không phải là những vị chứng thánh quả La Hán thì tất nhiên cái trí nhớ nó sẽ gì? Sẽ kém đi. Rồi lâu ngày á, nó sẽ pha tạp đi. Cho nên á, đặc biệt là tôn giả Mahakasyapa trên cái đường đi Hoằng Pháp để về vườn xa, về rừng Sa La Sông Thọ nơi Đức Phật nhập Niết Bàn á, trên đường về ngài ghé qua một ngôi chùa để tá túc qua đêm, thì nghe thấy một số các vị tỷ khiêu trẻ ở ngôi chùa đó nói vui mừng cười đùa với nhau, không tỏ ra một cái sự là thương tiếc tiếc nuối gì cả, mà các vị đó cười đùa với nhau như là Đức Phật không có chuyện gì á, mà trong khi đó Đức Phật đã nhập Niết Bàn ở rừng Sa La Song Thọ. Thông tin đó đã được đến tai các vị đó. Và các vị đó không chỉ buồn phiền, không chỉ lo âu, không chỉ rằng sợ mất đi một người thầy mình sẽ nương tựa vào ai. Ngược lại, các vị, một số các vị tỷ khiêu trẻ ở ngôi chùa đó lại còn vui mừng. Và thậm chí còn nói với nhau rằng á, từ nay trở đi chúng ta được tự do rồi. Vì sao? Vì ông Thích Ca, ông mà còn sống á, thì ông ấy, chúng ta làm sai á, thì ông gì? Ông dùng phương tiện, ông quở, ông trách chúng ta. Rồi ông đưa ra giới luật này, đưa ra giới luật khác để kèm cặp chúng ta. Nay ông ấy chết đi rồi á, thì chúng ta được tự do. Chúng ta được thoải mái, chúng ta được gì? Tự do đi khất thực. Tự do được nhận tiền của đàn na tín thí. Tự do được chứa đồ ăn dư. Tự do được gì? Ngủ nghỉ. Tự do được đi lại, tự do được nói chuyện, vân vân. Cuộc sống của chúng ta nói chung là từ giờ không bị bó buộc nữa, không bị ông Thích Ca ông ấy quản thúc nữa. Đó. Sau khi nghe thấy một nhóm tỷ khiêu trẻ lười biếng nói như vậy ở cái ngôi chùa ấy, Tôn giả Ma Ca Diếp thật là xót xa. Đức Thế Tôn vừa nhập Niết Bàn, kim thân vẫn còn ở đó chưa hỏa táng, tức là chưa đi thiêu đó, chưa hỏa táng, chưa làm lễ trà tỳ, mà các đệ tử xuất gia không chân chính ở trong Phật môn đã khởi ra cái ý niệm và đã nói những lời như vậy rồi. Cho nên Tôn giả Ma Ca Diếp rất là buồn và lo rằng càng để lâu như vậy thì giáo pháp của Đức Phật sẽ bị mai một. Vì vậy mà Đức Thế Tôn sau khi làm lễ trà tỳ, Đức Thế Tôn sau 7 ngày thì Tôn giả Ma Ca Diếp và 500 vị tỷ khiêu nhóm họp tại hang Thất Diệp, hay còn gọi là hang Bối Diệp, để kết tập lại 49 năm thuyết pháp độ sinh của Đức Phật. Đã giảng cái gì, đã nói cái gì? Tặng kinh á, thì xếp vào tặng kinh. Tặng luật á, thì xếp vào tặng luật. Mà tặng luận á, thì xếp vào tặng luận. Luận thì do có thể là do các vị đệ tử của Đức Phật nói nữa, giải thích lời kinh của Đức Phật nữa, gọi là luận. Và trong cái lần kết tập đó thì cái vị thượng thủ để chủ trì cái hội nghị kết tập kinh điển đó, đó là Ngài Ma Ca Diếp, tức là một vị đại đệ tử có hạnh đầu đà đệ nhất trong tất cả các đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và Ngài là một bậc trưởng lão đạo cao đức hạnh, được đại chúng là đại đa số là đều tôn kính và trân trọng. Cho nên Ngài trở thành, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì Tôn giả Ma Ca Diếp là một cái vị trưởng lão có uy tín bậc nhất, và được đại chúng suy cử là người đứng đầu trong cái đợt kết tập kinh điển đầu tiên này. Đó, và cái tạng kinh đó, của chúng ta đang học đây, trong đó có bộ kinh Địa Tạng này, thì đại chúng, chúng thánh, 500 vị A-la-hán đó sai Tôn giả A-nan là người trùng tuyên lại, và 499 người thẩm định lời của Tôn giả A Nan trùng tuyên lại có đúng với lời Phật nói trước đây không. Khi mà Tôn giả A Nan nói lại, tôi nghe Phật nói như thế, cho đến gì, cho đến kết kinh mà 499 vị đại A La Hán không phản đối gì, vì Tôn giả A Nan nói y như lời Đức Phật nói ngày xưa khi Ngài trước đây, khi Ngài còn tại thế. Cho nên bộ kinh đó được thông qua, và kinh Địa Tạng này cũng là một trong những rất nhiều những bộ kinh Đức Phật nói trong suốt 49 năm được Tôn giả A Nan trùng tuyên lại, và 499 vị đại A La Hán ở trong hang Bối Diệp đó đều thông qua. Còn tạng luật đó là do Ngài Yêu Ba Ly trùng tuyên lại. Còn tạng luận đó nói rằng là do Ngài Ca Chiên Diên Tử, là một vị nghị luận đệ nhất trong tất cả đệ tử của Đức Phật, trùng tuyên lại, vân vân. Đó. Cho nên cái từ kinh bắt đầu từ đó. Trùng tuyên lại lần đó thì chưa được gì, ngày đó Ấn Độ chưa có quyển sách, quyển kinh như chúng ta, chưa có giấy chúng ta bây giờ, mà các sư chư tăng ngày đó là đem viết vào gì ạ, viết vào cái lá, viết cái lá bối. Thì ngày xưa chúng tôi học trong luận này, chế độ có giải thích lá bối là cái lá gì. Lá bối ở Ấn Độ nó chính là cái lá, cái kiểu chúng ta thấy cái lá bồ đề đỏ kia, cái lá bồ đề đỏ, lá nó to bằng hai bàn tay mà nó dài khoảng độ tầm 30-35 phân đấy. À, cái lá nó to như vậy mà dày, rất cứng. À, thì các sư ngày đầu tiên đó, các sư bắt đầu thì dùng cái văn tự của Ấn Độ lúc bấy giờ á, dùng cái que để xăm xăm vào đó và đem phơi đi. Đó, đem phơi cho nó khô cái lá đi. Khi cái lá khô đi, bắt đầu lấy cái sợi chỉ gì? Lấy cái sợi chỉ bắt đầu nó buộc lại, sâu nó vào thành gì ạ? Thành lá thứ nhất, lá thứ hai, giống như mình ở trang kinh như gì, đánh trang số 1 cho đến số 2 cho đến 100 vân vân đó. Đó, thì ngày xưa các tổ cũng làm như thế. Cho nên cái từ kinh ở trong nhà Phật đầu tiên, từ kinh có nghĩa là sợi chỉ để sâu cái gì ạ? Để sâu chuỗi kết nối lại tất cả những lời dạy của Đức Phật 49 năm được viết vào lá bối. Được viết vào lá bối và dùng sợi chỉ để gì? Để sâu lại từ lá thứ nhất cho đến gì? Cho đến lá thứ 1000 hoặc là hơn 1000 hoặc vài nghìn vân vân, tùy theo cái bộ kinh đó dài hay ngắn. Đó, chứ chưa có giấy. Mà sau này thì bắt đầu gì? Mấy chục năm sau, thậm chí nói là 300 năm sau thì kinh điển của Đức Phật Ấn Độ mới được khắc vào lá đồng. Nếu sau này sang thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, chúng ta thấy là vào thời vua Hán Linh Đế, Phật giáo được truyền sang Trung Hoa, tức là Trung Quốc đó, vào thời vua Hán Linh Đế, do ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan là hai vị tổ sư, hai vị pháp sư người gốc Ấn Độ đi sang Trung Quốc để truyền giáo, đem Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật đó, để trên một trên mấy con ngựa, nhưng mấy con ngựa là mấy con ngựa đều có màu trắng, đều có mấy ngựa màu trắng, thồ kinh điển sang từ Ấn Độ sang Trung Quốc để hoằng pháp, triển dương giáo pháp của Đức Phật. Và sang đó thì vua Hán Linh Đế mấy hôm trước thì nằm mộng thấy một cái giấc mơ rất là lạ, thấy một cái vị là có thân, một cái vị có thân vàng óng mà trên mình thì có hào quang, nằm trong chiêm bao mộng thấy như thế, và thấy trong giấc mộng thấy là một vị dị nhân ở trong giấc mộng khác như thế, ông chưa bao giờ ông thấy. Sáng dậy thì ông ấy đem ông hỏi các quần thần của mình đó, tối hôm qua tôi mơ một cái giấc mơ như thế, không biết điểm xấu hay điểm dữ. Thì các quần thần, đặc biệt là các nhà tiên tri chuyên về tư vấn về tâm linh cho vua Hán Linh Đế nói rằng đấy là một giấc mơ rất là tốt. Và chúng thần nghe nói rằng ở bên Tây Trúc có một vị thánh nhân, đó chính là Phật, giống với cái giấc mơ của bệ hạ diễn tả như thế như thế. Vì Đức Phật nghe nói là ở thân thể của ngài màu hoàng kim, tức là màu vàng óng đó, mà trên thân thì có hào quang, tỏa hào quang. Giấc mơ của bệ hạ có lẽ trùng với gì, trùng khớp với một cái điểm báo lành, có thể là bệ hạ có duyên với vị thánh nhân ở Tây Trúc chăng, tức là Đức Phật chăng đó, Đức Phật ở Ấn Độ chăng đó, ý là như thế. Và ngay một hai ngày hôm sau thì có thông tin ở biên ải báo về là có hai vị người gốc Ấn ăn mặc rất là lạ, khác với những người bình thường mà chưa thấy bao giờ, ăn mặc quần áo vàng, tức là đắp y cà sa đó, gọi là quần áo vàng, và chở theo, đem theo cả một đoàn ngựa, có mấy con ngựa mà ngựa đều màu trắng, trên đó thì nói rằng có chở theo pháp bảo của nhà Phật muốn sang Đông Thổ để truyền giáo. Thì khi đó các quan trấn thủ biên ải đem báo về nhà vua, thì liền vua liền mấy hôm trước là mơ thấy cái giấc mơ đó rồi, được các vị thần tướng số, những người phụ trách về tư vấn tâm linh cho vua Hán Linh Đế, bắt đầu cho mời về. Thì Trúc Pháp Lan và Ca Diếp Ma Đằng thì về thì bắt đầu mới nhà vua nó chưa có chỗ nào đón tiếp, và cái chỗ bộ ngoại giao, mình bây giờ gọi là bộ ngoại giao á, chỗ để chuyên đón các quan ngoại giao ở các nước khác đến á, đến để làm việc á, thì cái nơi đấy là cái nơi chuyên dành cho những người, các quan ngoại giao ở các quốc gia khác đến tiếp xúc, như mình bây giờ gọi là bộ ngoại giao, nói cho nó dễ đi, cho dễ hiểu là bộ ngoại giao. Và tiếp hai vị thiền sư, hai vị pháp sư Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan á, ở tại cái nhà bộ ngoại giao của triều đình nhà Hán, vua Hán Linh Đế ngày đó. Và cái nhà đó có tên là gì? Có tên là Tự. Chứ Tự á, ngày xưa nó vốn nó không phải là chùa đâu các quý vị. Chứ Tự á, ngày xưa vốn nó là cái nghĩa của nó là cái chỗ làm việc của gì? Của các quan của Bộ Ngoại giao. chứ không phải là chùa đâu. Nhưng mà đầu tiên hai vị Pháp Sư Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan ở Ấn Độ sang Trung Quốc truyền giáo, được tiếp ở tại cái nhà đó, được ăn nghỉ ở nhà đó. Vua Hán Linh Đế cho ăn nghỉ ở tại cái nhà đó, cái nhà của Bộ Ngoại giao có tên là Tự đó. Cho nên á, sau khi ở đó một thời gian thì vua thấy gì, vào tiếp kiến hai vị Pháp Sư đó thì thấy rất là tâm huyết. Và hai vị Pháp Sư đó nói về giáo lý của Đức Phật cho vua Hán Linh Đế nghe. Hán Linh Đế sau khi nghe xong rất là hoan hỷ và sai là gì? Sắc ra một cái gọi là cái sắc chỉ là thỉnh hai vị Pháp Sư Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan ở lại Trung Quốc để dịch toàn bộ cái kinh sách mang theo đó từ tiếng Ấn Độ sang gì, sang tiếng Hán cho người địa phương được học. Và Hán Linh Đế cũng còn sai là sai trên 50 người giỏi về, biết về cả tiếng Ấn Độ cũng như là biết giỏi về văn chương chữ nghĩa ở trong đất nước mình nữa, cùng với hai vị Pháp Sư Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan dịch tất cả các kinh đó, kinh điển Tam Tạng Thánh Điển, kinh Luận Luận đó từ tiếng Ấn ra tiếng Hán. Cho nên đó, bắt đầu từ ngày đó thì ở Trung Quốc á, tất cả văn bản của Trung Quốc ngày đó toàn dùng bằng gì ạ? Dùng bằng thẻ tre. Các vị biết thẻ tre là cái gì không? Tức là cây tre á. Cái cây tre á, chặt ra bắt đầu là đem gì? Đem bổ ra, để ra từng thanh nhỏ như hai ngón tay này này. Đó. Và nó dài khoảng gì? Khoảng 3-40 phân. Và chữ nghĩa của Trung Quốc ngày đó cũng đều dùng bằng gì ạ? Đều viết lên trên cái thẻ tre đó. Trước thời vua Hán Linh Đế về trước á, trước thời nhà Tần á, thì ngày xưa thời vua Hoàng Đế với Phục Hy vân vân của Trung Quốc á, với thần nông của Trung Quốc là viết gì? Viết trên mai rùa. Chữ của Trung Quốc ngày đầu tiên là viết trên mai rùa. Sau đó sang đến thời nhà Tần, hay trước thời nhà Tần một tí á, thì viết trên thẻ tre. Thì cái mai rùa thì nó ít, lấy vào đâu được nhiều mai rùa, cho nên là viết thành thẻ tre, lấy cái tre thật già. Đó. Cái tre thật già bắt đầu là bổ ra làm từng thanh đó, phơi đi, khô đi. Phơi khô đi á, xong bắt đầu cho vào thì gì? Họ bảo quản. Bảo quản xong đó cần viết cái gì á, mới lấy cái gì? Lấy cái đục á, lấy cái gì, cái kiểu như cái đục nó sắc nét á. Nó sắc, nó nhọn á, thì khắc chữ lên đó và dùng cái sợi chỉ. Cũng dùng cái sợi chỉ bắt đầu sâu những cái thẻ thanh tre vào, từng thanh tre vào thì 5, 10, 20, 30 thanh tre á, thanh sâu nó vào. Đó, và quận khi viết xong á là quận nó vào thành từng quận. Cho nên chúng ta biết ngày xưa nếu mà bộ kinh Địa Tạng này á, khi mới bắt đầu được dịch ra á, viết trên thẻ tre á, thì xin thưa các vị nó phải là gì? Cái bộ kinh này nó phải ít nhất nó phải là khoảng độ tầm để trước mặt mình á, để vuông á, nó phải hàng mét vuông. Đó, cái bộ kinh này nó phải hàng mét vuông, nó cái thẻ tre nó cứ quần quần tròn lại để như thế. À, thì cái chỉ á dùng để sâu kết các gì, các thanh tre viết lời kinh ở trên đó. Cho nên á, cái từ kinh á nó có gắn liền với giáo lý của Đức Phật, được gọi là kinh là như thế. Lời dạy của Đức Phật 49 năm được gì, sau khi Phật nhập Niết Bàn được tôn giả Ma Ca Diếp cùng với 500 đại đệ tử A La Hán cho kết tập lại và viết vào lá bối, cũng dùng chỉ để sâu lại. Mấy trăm năm sau, 600-700 năm sau á, từ Ấn Độ kinh sách được chuyển sang Trung Quốc để phiên dịch á, thì viết lên thẻ tre và cũng dùng chỉ để sâu lại. Cho nên từ kinh này nó có cái ý nghĩa là sợi chỉ là như thế. Mà nữa, từ kinh á là chỉ cho gì? Nền giáo lý của Đức Phật. 49 năm Đức Phật á, vì quán xét căn cơ của chúng sinh, cũng như là vì thấy gì, chúng sinh nó khổ đau, nó đến nó thưa hỏi của Đức Phật, với Đức Phật, mà Đức Phật thì tùy duyên tùy nguyện để mà giáo hóa cho họ, khiến cho họ biết cách bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, biết cho giáo hóa cho họ biết cách tu tập để mà thoát khỏi khổ đau. Tất cả những lời dạy đó được 500 đại đệ tử lần đầu tiên kết tập lại do tôn giả A Nan đọc lại, thì đó gọi là gì? Gọi là kinh. Từ kinh ở đây á, nếu giải theo từng tích á, chứ kinh là thông tự. Thông tự tức là sao? Nó chỉ cho tất cả các kinh. Tất cả các kinh đều có chữ kinh. Ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, kinh A Di Đà này, A Mi Đà kinh này, vân vân này, kinh Hoa Nghiêm này, kinh Lăng Nghiêm này, kinh Dược Sư này, đó, đó. Cho nên từ kinh này nó là còn này, còn có một nghĩa là thông tự. Nó là cái thông tự, tức là thông dụng cho tất cả các bộ kinh khác đều gọi là kinh. Đó. Bản nguyện, đây là nói riêng rồi. Thế nào là bản nguyện? Chữ bản trong chữ Hán là có nghĩa là gốc, là rễ. À, là gốc, là rễ. Chữ nguyện đó có nghĩa là gì? Cái tâm mình gì? Mình nghĩ. Và cái miệng gì? Mình phát ra. Thân và gì? Và khẩu. Hai cái kết hợp với nhau. Tâm thì nghĩ, miệng thì nói, và thân thì gì? Đối trước Tam Bảo. Phật còn tại thế thì pháp đối trước Phật. Phật nhập Niết Bàn rồi thì đối trước tranh ảnh tôn tượng của Ngài. Để phát nguyện cả ba nghiệp thân khẩu ý. Ví dụ như mình phát nguyện là gì? Đệ tử con tên là nguyện trọn đời quy Phật. Đó. Thì đó là gì? Mình nguyện trọn đời này để mình gì? Mình theo Phật. Đệ tử con tên là nguyện trọn đời quy Pháp, tức là nguyện trọn đời nương theo, theo Pháp của Phật để tu hành. Đệ tử con tên là vân vân, nguyện trọn đời quy Tăng, tức là nguyện trọn đời nương theo Tăng, nương theo sự hòa hợp. Chữ Tăng á, có nghĩa là hòa hợp của Tăng già mà Đức Phật đã nói, đã dạy để chúng con tu tâm dưỡng tính, cầu mong cho sớm được thoát ly sinh tử chúng khổ và sớm được chứng quả Niết Bàn, vân vân. Đó. Chữ nguyện đó có nghĩa là phải tâm mình phải gì? Hướng về đó. Thân mình đối trước một nơi trang nghiêm, ví dụ như đàn tràng này chẳng hạn cũng nơi trang nghiêm, hay đối trước tranh ảnh tôn tượng của Phật là nơi trang nghiêm. Và miệng mình đó, nói ra đó, thì đó gọi là nguyện. Bản nguyện tức là cái nguyện gốc, cái nguyện căn bản nhất, cái nguyện lớn lao nhất của ai? Của Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng, chứ Bồ Tát á, là chỉ cho gì? Chỉ cho tên chung của tất cả các vị Bồ Tát. Chứ Bồ Tát á, ở trong tiếng Phạm á, dịch là gì? Phiên âm là gì? Bodhisattva. Phiên âm sang tiếng Trung Quốc á, là Bồ Đề Tát Đoà. Bồ Đề Tát Đoà. Và dịch sang tiếng Việt Nam chúng ta có nghĩa là gì? Là giác hữu tình. Giác hữu tình nghĩa là đem cái sự giác ngộ của mình, cái trí tuệ của mình đã học được ở nơi Phật để giáo hóa cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng được gì? Phá mê khai ngộ, khiến bỏ vòng về chân và cũng được giác ngộ như như mình và như Phật. Đó gọi là giác hữu tình. Đó. Tôi lấy một cái ví dụ. Có những người rất ngang bượng, họ chưa gặp Phật Pháp, họ chỉ nghe người này người nó nói là Phật như như thế, sư như thế. Hoặc có người gì, họ nghe nói tốt về Phật, nhưng mà khi họ gặp thực tế, gặp các sư ở trong cuộc sống đời thường này, không may mắn cho họ gặp những cái vị sư gì, các vị sư phá giới, các vị sư phạm giới, và các vị sư không có đạo đức, không có phẩm chất giới hạnh của người tu. Nó chỉ là gọi là đầu tròn áo vuông, cạo tóc mặc áo, dựa vào nhà Phật để kiếm sống qua ngày thôi. Danh nghĩa thì gọi là sư, nhưng mà tâm nghĩ, lời nói, việc làm lại không phải là sư. Cho nên là chúng ta mới thấy gì? Hoặc rằng thấy những vị sư đi ngoài đường không đầy đủ anh nghi phép tắc, hoặc rằng đến một ngôi chùa nào đó thấy cái vị sư đó, vị trụ trì, thậm chí là vị trụ trì ngôi chùa đó chửi mắng nhân dân, rồi cãi nhau với tín đồ Phật tử, rồi chửi mắng nhân dân vân vân này nọ, thì cái trường hợp đó nó làm cho chúng ta có một cái ý niệm xấu về gì? Về Phật, về Tam Bảo, và chúng ta nghĩ rằng sư chỉ như thế ư, Phật chỉ như thế ư, vân vân. Hoặc chúng ta đi ngoài đường, chúng ta đói cơm, chúng ta vào một cái quán hàng để gì? Một cái quán để ăn cơm ở ven đường, hàng bụi hay là hàng nhà hàng ăn cơm sang trọng vân vân, không nói, không quan trọng. Nhưng chúng ta vào đó vừa ngồi được một tí, tự nhiên là thấy một vài vị sư dắt nhau vào, bảo gọi bà chủ mang cho mấy suất cơm. Bà chủ bảo: "Ơ bạch thầy, ở đây chúng con không nấu cơm chay." Bảo: "Không cần cơm chay, ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Cứ cho các thầy gì mấy suất cái gì ngon nhất mang ra đây. Đó. Chúng ta ngồi ở bên cạnh chúng ta thì tròn mắt lên, chúng ta không tin vào tai mình nữa. Mọi khi mình cứ nghe bảo là nghe vợ mình nói, nghe con mình nói, hay là nghe chồng mình nói, nghe người thân hàng xóm mình nói là sư là gì? Sư đi tu là từ bi hỷ xả, ăn chay tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện. Lần đầu tiên thì tự nhiên mình lại thấy sư vào quán gọi bà chủ mang cái gì ra đây ngon nhất mang ra đây. Bà chủ bảo là con tưởng đây quán của con không nấu chay. Bảo cái và vị sư nói ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối, có gì ngon nhất mang ra đây. Thậm chí chưa hết mang thức ăn ra rồi, bà chủ có cái gì uống ngon ngon không, bảo ở đây chúng con chỉ có rượu vodka hay là rượu nấu thôi chẳng hạn. Ôi trời, rượu đấy là không được, đi sang nhà đây có nhà nào bán rượu Tây gần đây không, sang mua cho thầy chai rượu. Làm cho chúng ta gì hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Và chúng ta nghĩ là gì, sư chỉ có thế ư, Phật chỉ có thế thôi ư, và chúng ta không khởi được niềm tin với Phật. Đó. Cho nên á, từ trước đến nay chúng ta gì, chúng ta coi Phật như là một cái gì, một cái tôn giáo mang đậm cái tính gì, mê tín dị đoan, thậm chí là lừa gạt chúng sinh để kiếm ăn qua ngày. Đó. Từ những cái đó đập vào mặt chúng ta mà chúng ta nghĩ là đạo Phật chỉ có thế thôi. Cho nên chúng ta không khởi được một niềm tin kính với Phật. Nhưng thật cũng thật may mắn cho chúng ta, chúng ta gặp được một đạo tràng nào đó, được các hòa thượng, các thượng tọa, các bậc tôn túc trong giáo hội, cũng như một số các đại đức, tuy là tăng ni trẻ nhưng mà sau khi học xong nhất tâm là gì, là hoằng pháp, quyết tâm là đem giáo pháp của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng, đến với tín đồ Phật tử của mình, và sửa sai cho những cái kẻ mà gì phạm trai phá giới. Cho nên nó cực lực hoằng dương Phật pháp, mong cho những người có duyên với Phật đó, họ nhìn vào những cái tấm gương sáng, chứ đừng có nhìn vào gì cái mảng tối của những kẻ lợi dụng Phật pháp kia. Đó. Và khi được thì may mắn chúng ta lại được gặp trở lại một vài vị tôn túc ở trong giáo hội, bây giờ thì ít lắm các quý vị, nhưng vẫn có những vị tôn túc trưởng lão trong giáo hội nhất tâm tu hành và chuyên tâm hoằng pháp, có chứ không phải không. Nhưng mà thời mạt pháp thì nó ít lắm, cho nên chúng ta phải gì, phải chịu khó đi tìm, phải đi cầu, chứ không có chờ là người gì các sư mang giáo pháp đến tận nhà của mình để thuyết cho mình nghe, khó lắm. Bởi vì các quý thầy á, các quý thầy thật sự như thế thì bây giờ rất ít. Hòa thượng Tịnh Không nói rằng bây giờ cả trên thế giới này cũng rất ít, chứ đừng nói là ở đất nước Việt Nam chúng ta rất ít. Cho nên chúng ta phải đi cầu, phải đi cầu pháp. Ngày xưa các tổ ngày xưa gọi là đi sam phương cầu đạo. Các tổ ngày xưa phải đi sam phương cầu đạo. Thì chúng ta bây giờ cũng gì, cũng phải đi gì, đi mà tìm. Nơi nào chúng ta đều là người có trí tuệ cả, đều là người cũng được học cả. Thậm chí ở ngoài đời các quý vị có những người có bằng giáo sư, bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ, bằng đại học vân vân. Có những người là quan chức nhà nước, chúng ta đã cống hiến hết rồi, chúng hết tuổi rồi, chúng ta bây giờ về hưu, chúng ta muốn tìm đến Phật pháp để cho nó tĩnh tâm, tu tập cho bản thân mình chẳng hạn. Chúng ta có đủ trí tuệ để xem xét đâu là gì, là một vị thầy tu chân chính, đâu là một vị gì, một vị xuất gia vì miếng cơm manh áo, thân thì ở trong đạo nhưng mà tâm thì ở ngoài đời, làm những việc trái với đạo, trái với luân thường đạo lý của thế gian, khiến cho tín đồ Phật tử họ quay lưng vào với đạo. Lỗi đây là do những kẻ quỷ trai phá giới kia, chứ không phải là do gì, cho lỗi giáo lý của Đức Phật. Đó. Cho nên á, nếu mà chúng ta may mắn, chúng ta chịu khó đi tầm cầu, tầm sư học đạo, mà gặp được một vị thầy nào đó khai thị cho chúng ta, chúng ta mới trực nhận ra rằng giáo lý của Đức Phật nó chân chính như thế, nó màu nhiệm như thế, nó vi diệu như vậy, nó cao tột như vậy. Mà thậm chí tôi nhớ lại lời của Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì, Sở dĩ Ngài tin Phật và Ngài xuất gia theo Phật đó, là Ngài luôn luôn nghe thấy cái vị giáo sư nổi tiếng, một vị thầy giáo của Ngài đó, là một vị giáo sư nổi tiếng của Đài Loan ngày xưa đó, nói rằng á, cái niềm hạnh phúc lớn nhất của đời người đó chính là được gì? Được gặp Phật Pháp, được nghiên cứu Phật Pháp và được tu học trong Phật Pháp, và được gì? Được an lạc ở trong trụ tâm mình, ở trong giáo pháp của Đức Phật đó. Cho nên nghe thấy cái vị giáo sư, cái người thầy mà mẫu mực nổi tiếng thế giới nói như vậy, cho nên Ngài Hòa Thượng Tịnh Không mới về mới nghiên cứu Phật giáo à, và sau khi nghiên cứu một thời gian thì Ngài mới phát nguyện xuất gia tu học. Đấy gọi là gì? Nếu mà không có vị giáo sư đó nói câu đó, chỉ một là một người thường thôi nói, thì chắc chắn Hòa Thượng Tịnh Không không thể xuất gia được. Nhưng mà một vị giáo sư, một vị giáo sư về môn triết học, phương Đông cũng giỏi mà phương Tây cũng giỏi, nổi tiếng như vậy nói, thì đương nhiên một vị, một cậu học trò ương bướng phải có sự suy nghĩ và đi tìm hiểu. Nhờ tìm hiểu cho nên á, Hòa Thượng sau này mới xuất gia được. Cho nên á, cái lời vị giáo sư đó giác ngộ được cho Hòa Thượng, thì cái lời của vị giáo sư đó, vị giáo sư đó chính là gì? Là Bồ Tát. Giác hữu tình mà, tức là đem giác, đem giáo lý của Đức Phật giác ngộ trong chúng sinh mà. Cái vị giáo sư đó có tên là Phương Đông Mỹ. Các vị về mà tra vào lên mạng hoặc lên vào từ điển tra giáo sư Phương Đông Mỹ, một vị giáo sư nổi tiếng thế giới, đặc biệt là ở châu Á chúng ta, về triết học phương Đông, kể cả triết học phương Tây. Giáo sư Phương Đông Mỹ còn sang cả gì? Cả Mỹ để dạy các trường đại học nổi tiếng của Mỹ, đó là Đại học Harvard, rồi một số các trường đại học của Mỹ, của Anh, của Đức, của Pháp đó. Chứ không phải là chỉ dạy ở Đài Loan. Cho nên á, Ngài là một vị giáo sư nổi tiếng như vậy, nói một cái câu đó, cái hạnh phúc lớn nhất của đời người đó là gì? Đó là được gặp Phật Pháp, được nghiên cứu Phật Pháp, và được gì? Được an lạc, nhận, tiếp nhận được sự an lạc do thực hành giáo pháp của Đức Phật đem lại đó. Một vị giáo sư nổi tiếng, giáo sư Phương Đông Mỹ nổi tiếng nói như vậy, cho nên Hòa Thượng Tịnh Không ngày đó Ngài phát Bồ Đề Tâm và tìm hiểu đạo Phật và xuất gia sau này. Và bây giờ Ngài trở thành một vị pháp sư nổi tiếng, là một vị thượng thủ của Tịnh Độ Tông học, Tịnh Tông học hội thế giới. Được hai đời tổng thống Mỹ, từ tổng thống Bill Clinton cho đến tổng thống Obama rất là trọng vọng. Và đặc biệt á, thủ tướng Koizumi của Nhật Bản á, còn quy y Tam Bảo với Ngài. Và mỗi một năm, bây giờ thủ tướng Koizumi của Nhật Bản, chúng ta biết là thủ tướng Koizumi của Nhật Bản là một trong những vị thủ tướng giỏi nhất của Nhật Bản. Ngài đã nghỉ hưu mấy khóa nay rồi, nhưng mà một cái vị thủ tướng của một cái đất nước văn minh như vậy mà quy y, quỳ dưới chân Hòa Thượng để quy y, thì chúng ta phải biết như thế nào. Một Phật tử bình thường, bình dân quy y với Hòa Thượng đã khó rồi, chúng ta thấy làm được điều đó đã là phải có nhiều duyên rồi. Nhưng mà vị thủ tướng đứng đầu một đất nước gọi là kinh tế, văn hóa, chính trị, ngày xưa là đứng thứ hai thế giới sau Mỹ thôi, bây giờ là đứng kinh tế đứng xuống thứ ba sau Trung Quốc đó. Thủ tướng của một đất nước đứng thứ hai thế giới, cả về văn hóa, kinh tế, chính trị, vân vân, mà lại quỳ dưới chân Hòa Thượng, quy và làm đệ tử Hòa Thượng. Và cho đến bây giờ, mỗi một năm, nghỉ hưu rồi, nhưng mà hai lần, gia đình Thủ tướng, nguyên Thủ tướng Koizumi của Nhật Bản vẫn đi sang đỉnh lễ Hòa Thượng. Rồi á, chúng ta thấy Tổng thống Malaysia. Malaysia là một đất nước về gì? Theo đạo Hồi, theo Hồi giáo, 80-90% chỉ có một số ít theo Phật thôi. Vậy mà Tổng thống Malaysia còn tạo điều kiện và để cho Hòa Thượng thành lập một cái đạo tràng lớn ở Malaysia nữa. Mà đích thân Tổng thống còn gì? Còn mời Hòa Thượng về để là một vị thượng khách đối với chính phủ mình và đất nước mình nữa. Và đặc biệt là gì? Thủ tướng Úc gặp hòa thượng, nói chuyện với hòa thượng một lần mà đã gì, mà đã quy phục ngay và mời hòa thượng sang Úc để truyền pháp, và còn gì, còn cấp cái visa làm công dân danh dự của đất nước Úc nữa. À, chúng ta thấy cho đến bây giờ thì cái việc làm của hòa thượng đối với nhân gian nói chung và đối với Phật giáo nói riêng á thì lớn vô cùng, lớn lắm. Các quý vị xem những tiểu sử và việc làm của hòa thượng Tịnh Không đối với Phật giáo, đặc biệt là các Phật tử tu theo Tịnh độ trên toàn thế giới, có cái ảnh hưởng rất lớn. Và đối với các tôn giáo, hòa thượng cũng có sự cố kết rất lớn. Đó. Nhờ ai mà được như vậy? Nhờ một lời khai thị của giáo sư Phương Đông Mỹ là thầy dạy học của mình vậy. Đó, đó gọi là gì? Cho nên tôi muốn nói là Bồ Tát có nghĩa là gì? Là giác hữu tình, có nghĩa là giác ngộ cho chúng sinh. Vậy nếu ở trong đây chúng ta có một người nào, chồng hoặc con hoặc vợ hoặc bố mẹ của chúng ta mà không tin Phật, mà chúng ta học Phật, tu Phật một cách chân chính, rồi chúng ta đem cái giáo lý của Đức Phật chúng ta ngộ rồi, chúng ta hiểu được, chúng ta giác ngộ được cho cha mẹ mình, được cho con cái mình, hoặc được cho vợ, cho chồng mình, cho người thân của mình, thậm chí bạn bè hàng xóm láng giềng của mình hiểu được Phật Pháp, thì chúng ta cũng đều được gọi là gì? Là Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát đó, Bồ Tát của chúng ta là Bồ Tát gì? Bồ Tát mới gì? Bồ Tát sơ phát tâm, tức là Bồ Tát vừa mới phát tâm thôi, chưa lên gì, chưa đăng địa, tức là chưa lên được gì, được ngôi vị như là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác diệu giác. À, địa vị của Bồ Tát có 52 địa vị, đó là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác và diệu giác. Đó, tức là 52 địa vị, quả vị tu chứng của Bồ Tát. Thì chúng ta chưa được quả vị nào, nhưng mà chúng ta giáo hóa được người thân của mình tin Phật, học Phật bằng cách này cách khác, thì chúng ta biết rằng chúng ta cũng đang là Bồ Tát rồi đấy, đang là Bồ Tát rồi đấy. Tôi ví dụ với các quý vị, cái ví dụ cụ thể có những trường hợp hôm nay ở đây không biết có không, nhưng mà những pháp hội trước, những lần trước, có những trường hợp rất ương bướng. Ương bướng là sao? Ương bướng và nói rằng gia đình đến đây bảo không bao giờ con nghĩ rằng cái đứa con của con nó bất trị rồi, mà thần con không phải con trai mà con gái các cụ ạ, các Phật tử ạ, con gái mà nó gì, nó rất khó tính, nó chửi mẹ nó. Nhà có hai mẹ con thôi nhưng mà chửi mẹ, có mỗi cái là chưa vác dao đuổi mẹ ra ngoài đường thôi. Đó, nó bất cần. Sao tôi về tôi bảo bà cụ, thôi cụ ạ, cụ bảo rằng con theo Phật cũng đã gì, mười mấy năm nay, hai mươi mấy năm nay rồi, cũng đã đi cầu đi cúng, mời cả các hòa thượng thường tọa đến cúng ở chùa con, hay là cúng ở nhà con rồi, tốn kém cũng bao nhiêu rồi, mời cả pháp sư đến cúng rồi, nhưng mà con nhà con nó vẫn thế. Mọi người thì bảo rằng nó bị gì, bị ma làm, nhưng mà con mời các hòa thượng, các thường tọa cúng rồi, tại sao nó không khỏi? Mời các pháp sư đến rồi bắt ma trừ quỷ ra rồi nó cũng không được. Thế bây giờ nghe thầy, nghe mọi người giới thiệu là lên đây thầy làm được cái điều đó. Tôi bảo không, ở đây tôi không làm được cái điều đó. Đây tôi chỉ có gì, chỉ có hướng dẫn cho các quý vị gì, tụng kinh niệm Phật thôi. Tôi không có một cái pháp gì gọi là huyền bí cả. Chỉ hướng dẫn cho các quý vị về nhất tâm tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cộng thêm phóng sinh tu phúc làm việc thiện, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, chiêm bái đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, và cầu nguyện chư Phật mười phương, chư Bồ Tát mười phương, và đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng và Thiên Long Bát Bộ gia hộ cho, khai tâm khai tính cho con gái của cụ. Cụ về cụ đọc cho tôi 21 ngày. Nếu mà con gái của cụ đồng ý lên chùa gặp tôi á, thì cơ hội là gì? Cơ hội mà con gái của cụ có thể trở thành một người bình thường trở lại được là rất lớn. Nhưng mà nó phải lên. Vì trước đây á, nói đến đi chùa một cái là nó ghét. Mặc dù nhà thờ Phật, nhưng mà gì? Nó ghét các sư. Không biết làm sao, từ vì một cái gì đó nó ghét các sư. Nó bảo nó không muốn nhìn thấy mặt sư, không muốn đến chùa. Thế tôi bảo không lo, cụ cứ tụng kinh đi cho tôi. 21 ngày nếu đủ duyên thì tự nhiên nó sẽ lên. Còn không đủ duyên thì có cả cuộc đời này coi như cụ gì, cụ không thể cải hóa được nó. Vì là nghiệp của cụ và cái mệnh của con bé, cái phúc của con bé, nó chưa đến lúc gì gặp Phật Pháp. Cho nên cụ có nói thế nào cũng chưa được. Thế bà cụ cứ bảo thôi, trăm ngàn lần cắn rơm cắn cỏ vân vân thế này để nhờ thầy giúp đỡ. Thế tôi bảo không cần phải cắn rơm cắn cỏ. Đến với tôi thì ăn cơm bình thường, ăn cơm chay thôi, cắn rau cắn cơm thôi chứ không cắn rơm cắn cỏ. Tôi cắn rau cắn cơm thì các cụ cũng cắn rau cắn cơm. Đúng không? Không phải cắn rau cắn rơm cắn cỏ làm gì. Thế bảo thôi cứ ở đây, hôm rồi bà cụ lên đây 2 ngày. Thế tôi bảo thôi ở đây mà tụng kinh đi. Xong cụ bảo là nhiều sự trùng hợp. Con đi xem, tự nhiên người ta xem, hoặc con đi xem cũng thế. Người ta bảo gia sự nhà con là không ổn. Ông chồng của con mất mấy năm nay rồi, thì người ta bảo chưa được siêu thoát. Bảo rằng phải đi để đi một cái ngôi chùa nào đó, một ngôi chùa lớn, có đông các sư và đông Phật tử tu tập tốt đó, để cúng vào đó 7 pho tượng dược sư thì ông mới được siêu thoát. Thế cho nên đi tìm mãi thì bây giờ tỏi ra tự nhiên là từ nhân duyên thế nào bà cụ mới đi lạc đến đây. Đi lạc đến chứ không phải là chủ định đến đâu đâu. Cứ đi loằng ngoằng thế nào, người ta chỉ đường từ ở Hà Nội lên đây loằng ngoằng thế nào, đi hết trên sân Tây các thứ, cuối cùng là lạc về đây. Chứ cũng không phải là tự nhiên là người mách lên đây đâu, lạc về đây nữa. Xong rồi sau này thì mới về, thì lần trước cũng nghe người ta nói là chùa Khai Nguyên rồi, nhưng mà cũng gì chưa đủ duyên cho nên cũng bỏ qua để quên. Cứ đi lên tìm loằng ngoằng để tìm tới đây. Thế gặp tôi thì trình bày như thế, tôi bảo thế được rồi. Đi xem họ bảo như thế, và họ bảo rằng đích thân vong linh nhỏ cũng nói là gì phải cúng được 7 pho tượng dược sư đó thì gia sự mọi cái nó mới ổn định. Thế tôi bảo, thế tôi hỏi điều kiện kinh tế gia đình thế nào. Bảo nhà con cũng khó khăn, vì trước đây cũng có điều kiện nhưng mà cúng bái rồi thuốc thang cho con bé hết rồi mà nó chẳng khỏi, bây giờ khó khăn. Thế tôi bảo vậy thì bây giờ gọi là cúng thành tâm thôi, cũng không cần phải cúng hết cả 7 pho dược sư, 1 pho cũng được. Nhưng đặc biệt thôi, âm phần nó như thế thì tôi bảo thôi cúng pho tượng Địa Tạng đi. Thế bà cụ về bảo là thôi để con về con bàn. Thế về, vừa qua về lên cúng được 3-4 pho tượng Địa Tạng và dược sư để hồi hướng cho cả nhà, cả âm cả dương. Dược sư thì hồi hướng cho người dương mà Địa Tạng hồi hướng cho người âm. Tôi bảo hoan hỷ, hoan hỷ. Thế tôi bảo rồi tôi tiếp nhận, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho và đi về. Cụ đọc kinh Địa Tạng 21 ngày cho tôi. Và xong 21 ngày cụ gọi con gái ra, cụ rủ nó lên đây. Nếu mà nó lên có nghĩa là gì? Nghiệp đã bớt rồi đấy. Mà cứ thế đi lên, có duyên thì gặp tôi thì tốt, không có duyên gặp tôi thì lần sau lại đi. Mà nó đi tiếp thì được. Thế là tùng hết 21 ngày, cụ gọi điện cho tôi bảo, thầy ạ, con gái của con là mấy hôm nay nó khác, nó thay đổi, và con bảo nó đi lên lên chùa của thầy thì không thấy nó nói gì, cũng không biết nó đi hay không nhưng không thấy nói gì. Nhưng hỏi 2 hôm nữa thầy có ở nhà không, bảo có. Thế là hôm kia cụ lên thì lên tự nhiên là thấy hai mẹ con lên. Thế nó lên, lúc đầu nó lên nó cứ đứng, nó chơ chơ thế này này. Đấy, nó cứ chơ chơ nó nhìn thế này. Xong rồi thì được một tí tôi tiếp khách, vài người khách xong một cái thì thấy nó vào nó ngồi, nó cứ vắt chân nó chung vũ nó ngồi thế này này. Các cụ thấy không? Đó, các Phật tử thấy không? Nó cứ ngồi này, nó nghe tôi nói chuyện với mấy Phật tử kia, nghe nói xong một chút thì bình thường là nói xong thì thấy nó bỏ chân xuống, bỏ chân xuống được một tí thôi thì thấy bắt đầu là nó thay đổi. Nghe mẹ nó đến lượt mẹ nó nói chuyện với thầy, thưa chuyện đó, thầy mới nói với mẹ nó thế này, thì nó cứ chăm chú nó nghe, nghe xong được khoảng độ 5-10 phút một cái nó thay đổi một cái, xong bắt đầu thì thế thầy mới hỏi nó. Thế tự nhiên nó thưa chuyện ra, nó bộc bạch hết ra là con như thế như thế. Thế tôi bảo là thôi thì bây giờ, thế con muốn khỏi không, muốn khỏe mạnh không, và muốn lấy chồng không? Năm nay cũng hơn 40 rồi, chuẩn bị U50 đến nơi rồi, nếu chưa lấy chồng nữa thì toi thành bà cô tổ, sau này mà chết đi thì khó lắm, làm ma cũng khó, chứ đừng nói là làm ma dễ đâu. Thế nói cho nó thế là gì? Nó hoan hỉ, nó đi xuống, nó xin thỉnh kinh. Tôi bảo về đọc kinh cho tôi 100 ngày. Nhưng mà khoảng qua 21 đến qua 49 ngày thì cô sẽ thấy ăn được ngủ được. Nó bảo con không ăn không ngủ được. Tôi bảo yên tâm, cô cứ đọc kinh cho tôi, đảm bảo 21 đến 49 ngày sau cô lúc nào, khi lúc nào muốn ngủ. Đó. Muốn ngủ nhiều hơn, có khi lại đang làm, có khi lại ngồi ngủ gật nữa, chứ đừng nói là khó ngủ nữa. Trêu nó thế. Tôi bảo nó đi về xuống thỉnh lấy cái đài, nghe lấy 102 bài giảng của tôi về kinh Địa Tạng để cho nó có tín tâm. Và thỉnh lấy quyển kinh về đọc. Nó nghe hoàn toàn làm hết. Đó, đấy là cái bước đầu tiên chúng ta thấy khó độ. Tưởng chừng như là gì không thể độ được. Nhưng mà gì có duyên thì sẽ độ được. Chứ còn nếu không có duyên thì bỏ tay. Như trường hợp lúc nãy đúng không? Các cụ ai chứng kiến lúc nãy? Người nhà mang đến và nhờ nhà chùa chữa bệnh cho, vừa nói xong một tí. Xong bắt đầu thì ngồi nó cứ thế này. Xong nó đứng lên nó vỗ ngực, nó bảo là gì? Ta đây này này, là gì? Theo đạo Thiên Chúa đấy. Chúa còn hơn cả Phật đấy. Đó. Chúa còn trên cả Phật. Phật là gì? Là con, là cháu. Đó. Thế làm sao mà độ được? Thậm chí nó còn nói là gì? Nó còn bảo đây mang mấy quyển kinh đến, đến đây tôi đưa đây cho ông, để cho gì? Cho ông cái cầm ông đọc đi, ông học, để ông gì? Ông làm phúc đấy. Ông nhận quyển kinh thì ông có phúc đấy, vân vân. Đó. Nó bảo tôi không phải là điên, mà tôi là gì? Người thế này, người thế nọ, vân vân. Tôi là con nhà Chúa, tôi là con nhà của Bác Hồ đấy, vân vân. Đó. Thì trường hợp như thế chúng ta nói là gì? Không thể có duyên để độ được. Cho nên các chúng ta thấy trong nhà Phật nói là gì? Độ người có duyên là như thế. Không có duyên Phật còn không độ được, huống chi là tôi. Đó. Không phải là dễ đâu, không phải trường hợp nào các quý vị cũng đến bắt tôi là gì? Bắt tôi là giải quyết. Xin thưa các quý vị, duyên là không có thì Phật cũng không giải quyết, chứ đừng nói là tôi. Đó, cho nên các vị cũng thông cảm cho sư ông như thế. Cho nên chúng ta thống nhất như thế, lần sau có những trường hợp không có duyên nữa thì chúng ta cũng không nên làm mất thời gian của người khác. Đó. Dành thời gian quý báu đó cho người khác, vì chúng tôi rất là bận bịu. Thời gian đối với chúng tôi nó rất là quý. Đó, cho nên tôi nói cái từ Bồ Tát nó rộng ra như thế để chúng ta thấy là Bồ Tát có nghĩa là giác hữu tình, là đem cái ánh sáng của Phật Pháp giác ngộ cho gì? Cho chúng sinh, cho mọi người. Ai có duyên nghe được chúng ta nói mà họ hiểu, họ theo, thì đó chính là Bồ Tát. Ví dụ như tôi nói cái cô con gái lúc nãy, cái việc của bà mẹ về nói được cho con gái lên đây để nghe chúng tôi khuyên thì đó cũng là một bà mẹ Bồ Tát đấy. Một bà mẹ Bồ Tát có cái tình thương yêu con là gì? Vô bờ bến. Thấy con khổ, tìm mọi cách để gì? Mong cho con được gì? Bớt khổ và được hết khổ. Cho nên đi tìm các thầy để nhờ giúp đỡ đã bao nhiêu năm nay nhưng không được. Nhưng nay đây cũng là với chỉ là khởi đầu thôi. Tôi chưa dám chắc chắn là gì? Là cô bé này có hoàn toàn có tính tâm lại và có bình thường trở lại được hay không. Nhưng mà đấy là một cái tín hiệu tốt. Đó là cô gì mới lên gặp mình lần đầu thôi mà đã gì chịu cầm kinh về để đọc và lấy đài về để nghe giảng. Và cô ấy phát nguyện với tôi rằng con về con sẽ nghe lo từ thầy, con sẽ đọc gì 100 ngày kinh Địa Tạng, 100 ngày. Thôi hôm nay thì ở đây thì cũng chư Phật Bồ Tát thì các ngài đã biết rồi, nhưng trong đạo tràng này thì cũng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì, cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì khai tâm khai tính cho cô bé. Cô bé thì nhất tâm đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, xin là các vị quỷ thần, các vị Bồ Tát hiện thân quỷ thần cũng gia trì cho cô bé để cô ấy được tĩnh tâm trở lại và nhất tâm đọc bộ kinh này, chọn được 100 ngày và nghiệp chướng được tiêu trừ. Xin Bồ Tát cũng gia trì cho. A Di Đà Phật. đó từ Bồ Tát đấy. Đấy là nói chung như thế. Còn ở đây chúng ta thấy gì? Địa tạng. Địa tạng. Chữ địa có nghĩa là đất. Đất ở đâu? Có hai loại đất. Loại đất bình thường chúng ta thấy là cái đất gì? Đất chúng ta đang dẫm đạp lên đó, đang xây nhà, xây cửa, xây giảng đường lên đó, đó gọi là đất. Đất bình thường ở thế gian chúng ta ai biết? Đất đó thì dễ biết rồi, có tiền đều có thể mua được, khó đến đâu cũng có thể mua được. Nhưng còn một loại đất nữa, đất đó là đất gì? Đất tâm. Cái đất đó chính gọi là đất tâm. Vì sao lại gọi là đất tâm? Vì cái chữ tạng ở đằng sau chữ địa tạng đi với nhau á. Chữ tạng có nghĩa là gì? Là kho tàng. Chữ tạng có nghĩa là cái kho. Cái kho chất chứa cái gì? Chất chứa tất cả những chủng tử thiện ác của chúng ta. Hay nói gì? Nói dễ hiểu hơn, nói sâu hơn, sát vào Phật giáo á, thì chữ tạng ở đây, cái kho ở đây có nghĩa là kho tàng tâm thức của chúng ta. Hay gọi là gì? Gọi là a lại gia thức của chúng ta. Trong kinh Đức Phật nói chúng ta gì? Có 8 thức tâm vương và 51 thức tâm sở. 8 thức tâm vương là gì? Là nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý, mạt, na, a lại gia. Đó. Nhãn là một. Nhãn tức là gì? Là nhãn căn của chúng ta có tính thấy, đó gọi nhãn thức tâm vương. Chuyên dùng để gì? Để nhìn, để thấy. Nhĩ thức là chuyên dùng để nghe. Nghe về âm thanh, gọi là nhĩ thức tâm vương, thức thứ hai. Thức thứ ba là tỵ thức tâm vương, tức là cái mũi dùng để ngửi mùi và dùng để thở. Ngửi mùi phân biệt là gì? Thơm, thối, vân vân đó. Đó là tỵ thức tâm vương, nó khác nhau. Cái mắt thì chuyên dùng để nhìn, chứ không thể ngửi được, đúng không? Cái tai thì chuyên dùng để nghe, chứ không thể nhìn bằng tai được. Cho nên đó, mỗi thứ nó riêng ra, cho nên gọi là tâm vương. Vương có nghĩa là vua của gì? Của tâm. Nó không chịu sự gì? Sự lãnh đạo của tâm khác, mà nó lãnh đạo các gì? Các tâm sở khác, chứ các tâm sở khác không thể lãnh đạo được nó, cho nên gọi là gì? Gọi là tâm vương, tức là vua của các tâm. Thì có 8 thứ vua của các tâm. Cái tâm thứ nhất là mắt, chuyên dùng để tính của nó là gì? Là thấy. Cái tâm vua thứ hai đó là gì? Là nhĩ, chuyên dùng để gì? Tính của nó dùng để nghe. Cái tâm vua thứ ba đó là tỵ. Tỵ tức là cái mũi đó, chứ tỵ chứ Hán dịch trong tiếng Việt chúng ta nghĩa là cái mũi, chuyên dùng để ngửi mùi phân biệt thơm thối, và dùng để gì? Để thở hơi ra vào, để duy trì mạng căn thân thể này. Thiệt thức tâm vương tức là cái gì? Cái vua tâm thứ tư đó tức là gì? Thiệt tức là lưỡi. Căn lưỡi đó thì chuyên về gì? Chuyên chủ về, chuyên chỉ về phân biệt cái mùi, nếm cái vị gì ạ? Cái mùi vị là mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát, phân biệt, vân vân, đúng không? Nhãn nhĩ thì cái thứ tư là gì? Là thân. Thân thức tâm vương thì cho thân thể của mình thì chạm xúc, ví dụ như nóng, lạnh, trơn, rát, vân vân, nó phân biệt được riêng rẽ của nó, đó gọi là thân thức tâm vương. Cái thứ sáu là gì? Là ý thức tâm vương. Ý tức là chỉ cho gì? Cho tâm ý, cho ý, sự suy nghĩ của chúng ta đó. Đó. Cái tâm phân biệt thiện ác, chủng chủng vô lượng vô biên đó, đó gọi là ý thức tâm vương. Ở tại phàm á, thì ở tại kẻ ngu si á, chưa giác ngộ á, thì gọi là gì? Gọi là phàm phu. Ở tại người đã giác ngộ giải thoát á, thì nó gọi là gì? Gọi là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Tăng, là thánh hiền, vân vân. Đó, chuyển đổi từ nó. Cái thứ sáu, thứ bảy là gì? Là mạt na thức. Tức là cái tâm vua thứ bảy á, vua tâm thứ bảy đó là người gọi là mạt na. Mạt na là nguyên âm tiếng Phạm, dịch sang tiếng Hán á, là gọi là truyền thống thức. Hiểu theo nghĩa của Việt Nam chúng ta, nó giống như mà anh đưa thư á, nó đưa tất cả các thông tin gì? Mắt thấy sắc thì phải qua cái anh mạt na thức, nó mới nhận biết được là à, cái sắc này là gì? Sắc này là gì? Màu gì ạ? Màu vàng. Mà màu vàng rồi cái này dùng để làm gì nhỉ? Nó kết hợp là gì? Mắt thì dùng thấy cái này là màu vàng, nhưng á phải cầm, dùng tay tay nó thuộc về là thân thức tâm vương, dùng tay để gì, để cầm nó lên và để sờ sờ, nó cũng mềm mềm. Và dùng để làm gì nhỉ? Khăn dùng để làm gì? Người ta gọi cái này là cái khăn. Thông qua gì? Nhãn thức tâm vương. Thông qua gì? Thân thức tâm vương. Mắt nhìn thấy, phân biệt nó là màu vàng rồi. Cầm nó lên, sờ thấy mềm mềm và ấm ấm rồi. Và biết được, thông qua ý thức là thức thứ 8 đó, thức thứ 6 đó. Là ý thức tâm vương, dùng cái này để làm gì? À, cái khăn này thấp nước vào thì dùng để rửa gì? Rửa mặt. À, dùng để rửa mặt như thế này. Thông qua ba cái thức tâm vương đó là nhãn này, thân này và ý thức tâm vương này. Ba cái thức tâm vương đó nó phải truyền tới một anh thứ tư. Đó là anh mạt na thức. Anh thức thứ bảy này, mạt na này, nó phân biệt, nó thấy cái gì? À, cái này dùng để làm gì? Cái này dùng để rửa mặt khi gì? Khi mặt bẩn hoặc khi nóng, vân vân. Cho nên á, nó phải qua cái anh đó và nó phải gì? Phải thông qua cái anh gì? Cái anh thức thứ 8 đó gọi là A Lại Ra Thức. A Lại Ra Thức. Mà cái thức thứ 8 này chúng ta đã quen rồi từ khi ngày xưa chúng ta sinh ra. Còn bé bé chúng ta biết cái khăn này dùng để rửa mặt chưa các quý vị? Biết chưa? Mà phải do gì? Do thói quen, tập khí do gì? Đầu tiên là chúng ta gì? Bập bé biết nói. Thì chúng ta mới biết được cái khăn này thì thấy mẹ của chúng ta hay người thân chúng ta cứ dùng để gì? Để lau mặt cho chúng ta, đúng không? Và sau này lớn lên 1, 2, 3, 4, 5 tuổi, mẹ chúng ta thấy mặt chúng ta bẩn và lấy khăn rửa chúng ta biết à đây cái khăn này dùng để rửa mặt bẩn. Rồi, tiếp nữa, lớn lên một chút nữa mẹ chúng ta bảo chúng ta là đi vào rửa mặt đi và gì? Đưa cái khăn cho chúng ta và tự làm lấy. Và từ đó cho đến nay, chúng ta quen rồi, nó thành gì? Thành thói quen là khi nhìn thấy cái khăn, có nghĩa tác dụng của nó dùng để rửa mặt, rửa tay, lau tay, vân vân. Đó, cho nên á, cái A Lại Ra Thức nó giống như một cái kho, nó chứa đựng tất cả những cái chủng tử thiện ác và thói quen tập khí của chúng ta trong cuộc sống thường nhật hàng ngày, thậm chí là từ vô thủy kiếp trước cho đến nay nó chứa ở trong cái kho đó. Cho nên cái kho đó gọi là gì? Gọi là tàng. Tàng ở đây gọi là tạng, chứ tạng á, có nghĩa là tàng, là kho tàng. Vậy địa tạng tức là kho tàng đất gì? Đất tâm. Đất tâm đó ở đâu? Đó chính là A Lại Ra Thức của chúng ta vậy. Và Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài chính là một vị Bồ Tát tiêu biểu cho gì? Cho kho tàng tâm thức của chúng sinh. Địa Tạng Vương Bồ Tát không nhất định phải là một vị Bồ Tát. Ở trong Phật giáo chúng ta thấy mỗi một vị tên của một vị Phật, một vị Bồ Tát, đối với Phật giáo Đại Thừa chúng ta thấy đều gọi là tiêu biểu pháp. À, chúng ta học cao hơn chúng ta thấy đấy là tiêu biểu pháp. Dù cho gì, nó đầy đủ ở trong tâm của chúng ta. Khi nói về Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Quán Thế Âm Bồ Tát tu chứng bằng gì? Tu chứng bằng pháp tu phản văn, văn tự tính. Nghe lại tiếng nghe của mình. Mà gì? Mà giác ngộ. Cho nên á, khi nói đến Quán Thế Âm Bồ Tát thì đồng với nghĩa là gì? Chúng ta phải luôn luôn muốn giác ngộ như Quán Thế Âm Bồ Tát thì phải luôn luôn tu cái pháp môn gọi là phản văn, văn tự tính. Nghe lại tiếng nghe của mình, nghe lại cái tiếng lòng của mình, nghe lại cái gì? Xoay lại, xét lại cái tiếng, mỗi cái niệm tâm thiện ác của mình hàng ngày, hàng giờ và hàng giây, hàng phút đó, vân vân đó. Còn Địa Tạng Bồ Tát, ngài á là gì? Một vị Bồ Tát tiêu biểu cho gì? Hạnh hiếu. Tiêu biểu cho hạnh hiếu. Vì chúng ta thấy là trong này có nói rất nhiều về cái sự tích mà gì? Bồ Tát do cứu gì? Cứu cha độ mẹ mà xuất gia cầu đạo. Và do thương tưởng chúng sinh đọa lạc ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cho nên á, phát đại Bồ Đề tâm, ngài phát nguyện là gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Có nghĩa là gì? Chúng sinh chưa độ hết á thì ngài gì? Ngài chưa chứng Bồ Đề. Chúng ở trong địa ngục á chưa trống không á, vẫn còn người á, thì ngài gì? Ngài thề gì? Thề chưa thành Phật. Chúng sinh mà độ chưa hết á thì thề không thành chính giác. Đó, chúng ta thấy một cái đại nguyện rất là lớn lao. bao la rộng lớn như thế. Hiếu hạnh của Bồ Tát là hạnh đầu tiên của gì? Của nhà Phật. Cái hạnh phải nói là gì? Cao tột ở trong nhà Phật. Chúng ta nghe thấy là gì? Trong tất cả các hạnh thì hạnh hiếu là vi tiên, tức hạnh hiếu làm đầu. Trong tất cả các hạnh thì hạnh hiếu là hạnh đầu. Trong tất cả các tâm thì gì? Tâm hiếu chính là tâm Phật. Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Mà Địa Tạng Bồ Tát là một vị tiêu biểu cho gì? Cho hiếu hạnh, cho sự gì? Cứu độ chúng sinh ở trong chốn khổ đau. Vậy nay chúng ta tụng kinh Địa Tạng, chúng ta muốn cảm thông được Bồ Tát Địa Tạng phóng đại quang minh tiếp dẫn chúng ta hoặc khai mở trí tuệ chúng ta, chúng ta cũng phải phát được một cái tâm hiếu hạnh quảng đại như của Bồ Tát. Hiếu hạnh với ai? Đầu tiên chúng ta phải hiếu hạnh với ông bà, với cha mẹ, với tổ tiên của chúng ta. Các quý vị đừng có nghĩ rằng á, con năm nay 80 tuổi rồi, cha mẹ con chết hết rồi, chết từ lâu rồi, con còn chỗ nào để hiếu hạnh nữa? Sai. Chết chưa phải là hết các quý vị. Trong kinh giáo lý Đức Phật nói rõ chết chưa phải là hết. Đặc biệt kinh Địa Tạng này, Đức Phật và các vị Bồ Tát nói rất rõ. Chết là chỉ là một sự thay đổi giữa tấm thân này để lấy một tấm thân khác. Có thể là gì? Tốt đẹp hơn. Nhưng có thể gì? Lại xấu xa hơn, khổ đau hơn ở đời sau mà thôi. Cho nên chúng ta không biết rằng cha mẹ của chúng ta, ông bà tổ tiên của chúng ta, người thân của chúng ta không may mất trước chúng ta, có được an vui không? Có được thảnh thơi ở dưới đó không? Có được đi thoát hóa đầu thai chưa? Hay là vẫn gì? Ở trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên chúng ta bố thí cũng giảng phóng sinh tu phúc làm việc thiện, đặc biệt là gì? Đối trước tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng mà lễ bái. Và một điều đặc biệt nữa là gì? Thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, đem công đức này để hồi hướng cho cha mẹ ông bà chúng ta đã qua vãng chẳng hạn, thì sớm được siêu thoát. Nếu cha mẹ chúng ta vẫn còn ở trên đời thì được gì? Còn sống thì được bình an, khỏe mạnh, minh mẫn trí tuệ và khởi được niềm tin với gì? Với Phật, với Bồ Tát. Còn đọc được kinh thì gì? Đọc kinh, không đọc được kinh thì một câu A Di Đà Phật là được, hay một câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là được, hay một câu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là được, vân vân. Tùy theo vị đó thích niệm danh hiệu Phật Bồ Tát nào đó thì tùy. Đó gọi là gì? Gọi là báo hiếu. Học theo Bồ Tát Địa Tạng phải như vậy. Đó. Cách đây hai hôm. Ngày hôm kia. Tôi đi họp cả ngày. Đến tối, chiều sẩm sẩm tối rồi tôi mới về đến nhà. Mà tôi mệt đến nỗi là tôi bước đi như là đi ở trên mây nữa. Nhưng mà vì công việc đi họp cả ngày, cho nên về tới tôi vào nhà, cởi áo dài, ngoắc cái túi lên, lên trên tường một cái. Các vị biết tôi làm gì đầu tiên không? Biết tôi làm gì không? Ngay lập tức tôi đi vòng ra đằng sau, tôi trèo lên trên gì? Trên tường tôi kiểm tra xem anh em thợ nó gì? Nó làm cốt pha có chuẩn không? Nó buộc sắt có đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật để cho đảm bảo kỹ thuật không? Đảm bảo an toàn lao động và đảm bảo kỹ thuật về xây dựng được cho bền lâu không? Việc đầu tiên tôi trèo lên đó. Tôi lên đó rồi Phật tử bắt đầu thì thấy tôi xuống một cái là chạy ra cứ thế là nhoai theo bảo thầy cứu con với, con có việc, thầy cứu với. Vừa khóc vừa nói mếu máo như thế. Thế tôi bảo đợi tôi một chút, tôi còn có việc quan trọng hơn. Đó là tôi là gì? Đi ra ngoài cầu phóng xe đạp, ra ngoài cầu xem thợ này có làm không, làm có đúng với thiết kế, đúng kỹ thuật không. Không có mà làm mà sai á, mà mình cứ không xem để cho họ làm á, thì hao tốn cái gì? Tiền của thập phương tín thí. Toàn bộ cái tiền của được làm đó đều là của thập phương tín thí. Cho nên mình là chủ trì, mình là người quản lý cái đồng tiền của thập phương tín thí đó để cho gì? Cho các đội thợ xây dựng, mà mình quản lý không tốt, làm không tốt là mình gì? Mình mang nợ với thập phương tín thí. Cho nên trách nhiệm của người chủ trì, của người thầy không phải đơn giản các quý vị. Tôi ra đó tôi đi một vòng tôi xem. Xem xong tôi mới phóng xe đạp về. Tôi mới dừng xe một cái Phật tử ngay sợ tôi là gì? Không tiếp, cho nên chạy sang đứng ngay ở ghi đông xe, cái đầu xe của tôi, thầy cứu con với, giang tay ra, kiểu như là sợ tôi đi vào nhà mất. giang tay ra bảo thầy cứu con với. Thế tôi hỏi cứu cái gì, vào đây xem nào. Thế đi vào trong phòng, bảo thầy ơi, bà cụ nhà con là gần 100 tuổi, cả nhà con đó, trong đạo tràng ở trên khu vực nhà con ở trên Xuân Khanh đó, có mối là chồng của con là con trai thôi. Đạo tràng khu vực nhà con, mình chồng con là tụng kinh, là con trai tụng kinh. Từ khi đi vào đây nghe thầy giảng kinh Địa Tạng, thầy con nhất tâm và cũng tụng kinh Địa Tạng ở nhà, con vui lắm. Nhưng mà không biết là mấy hôm nay tự nhiên là mẹ của mẹ chồng con á là mệt, cho nên nó cụ thì tự nhiên là khó chịu. Cụ cứ hay hét, cụ la cụ hét lên như là bị người đánh ấy. Và thậm chí là cụ còn nằm lăn cả xuống dưới sàn nhà nữa. Và con thấy chồng con hình như thoái tâm một chút rồi thì phải. Mà con chỉ sợ chồng con thoái tâm. Cái điều con sợ nhất là sợ chồng con thoái tâm, không tin vào Phật. Và sợ chồng con nghĩ rằng đấy, nghe thầy ấy giảng là tụng kinh Địa Tạng thì thân thể sẽ an, tâm thần sẽ an. Nhưng nay mình tụng kinh Địa Tạng, mẹ mình lại tự nhiên đang khỏe mạnh, tự nhiên lại lăn ra như thế, hàng xóm láng giềng, những người vô đạo họ chọc vào cho vài câu nữa đấy. Tại do đi chùa mà bị gì, bị quả báo đấy, rồi bị ma nó đến nhà nó bắt mẹ đấy, vân vân, thì gì, sợ thoái tâm. Cho nên cái việc đầu tiên cô ấy nghĩ là gì, nghĩ vào chùa để gặp thầy, để nhờ thầy cứu. Ở trong cái tình thế này tôi nghĩ là cũng chẳng biết làm kiểu gì nữa. Thì bảo người ta tụng kinh, là vợ chồng con tụng thì gần năm nay rồi, vợ chồng con, cả vợ cả chồng con tụng kinh, đặc biệt anh nhà con, anh rất chịu khó tụng kinh. Nhưng mà bây giờ mẹ con như thế không biết làm sao. Tôi mới xem một chút, quán một chút thì thấy là gì? Có oan gia trái chủ. Oan gia trái chủ nó đang hành bà cụ. Tức là nó đến nó đòi nợ. Con cái hồi hướng cho cụ nhiều quá, cúng cả tượng để hồi hướng cho cụ rồi, cho nên là cụ mấy bây giờ nó có một chút công đức. Thế bây giờ oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp nó đến nó đòi nợ, nó hành. Thì tôi mới bảo thôi được rồi. Và thầy cô ấy cứ trình bày là đấy, thầy cứu con với cụ thế này đó. Tôi bảo thôi được rồi, nói thế là tôi hiểu. Và tôi bảo thôi cứ ở đây. Sau tôi đi lên trên nhà tổ, tôi bảo đi lấy một cái chai la vi nhỏ nhỏ đây. Lấy cái chai la vi thì tôi cũng chẳng kịp đi bảo nữa, tôi vội. Tôi vào trong phòng tôi đổ cái chai nước uống dở ra, đổ đi ra ngoài. Tôi vào trong ban tổ, xin một cái chén nước cúng ở trên ban tổ. Tôi chỉ cho vào đây mấy câu chú và cầu nguyện Phật, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho. Nếu mà phải do mà cái đường tâm linh oan gia trái chủ đang đòi nợ bà cụ này, thì nguyện nó về bà cụ này uống cái nước này vào, uống cái hớp nước, cái chén nước này vào á, thì oan gia trái chủ là gì, là cũng được mát mẻ, được phát bồ đề tâm, và cùng thì cùng theo vợ chồng của con của nhà bà cụ á, rồi niệm Phật tụng kinh để cùng cầu siêu thoát, cùng về cầu về Tây Phương, chứ đừng đòi nợ nhau làm gì nữa cho nó khổ. Nếu mà phải đúng như vậy á, thì nguyện cho gì bà cụ về uống vào á, thì khỏi không kêu không la, mà không đau đớn không kêu la nữa. Từ hôm đó đến hôm qua, cách ngày hôm qua không thấy đâu, hôm nay sáng nay chuẩn bị lên khóa lễ thì gặp một cái, tôi chưa biết cái ông này đâu, thì xuống đây nhiều rồi nhưng mà tôi nhiều chả để ý. Này, thế là thấy ông ấy quỳ xuống bảo với tôi rằng là bạch thầy, vợ con đó, hôm kia vào trong thầy xin thầy, mẹ con gần 100 tuổi đấy, thì may quá thì mẹ con về, thì sau khi vào trong này lễ xong về cho bà cụ uống nước một cái, thế bà cụ bây giờ không kêu nữa, không đau nữa, không kêu nữa. Đó. Chúng ta thấy khi mà tâm của chúng ta phát ra được một cái niềm tin vào Phật pháp tuyệt đối, thì Phật Bồ Tát không bỏ rơi chúng sinh. Tôi nói với các quý vị, Phật Bồ Tát không bỏ rơi chúng sinh và không bỏ rơi chúng ta. Chúng ta cứ giữ được cái niềm tin chân chính, không bỏ rơi. Nếu chúng ta thấy cái nghiệp nó đến mà chúng ta thoái tâm á, thì chúng ta hỏng, chúng ta thua. Thua đời này rồi thua đời sau, và đời sau nữa lại thua. Và không biết bao giờ chúng ta thắng được. Cho nên á, Hòa Thượng Tịnh Không tôi nhớ rõ Ngài thường hay giảng đó là gì? Đó là chuyển hậu báo thành hiện báo. Vì sao chúng ta tu mà có gì, có nghiệp chướng? Thậm chí có khi người ta càng, mình càng tu thì ốm bệnh tật càng đến, gia đình thì càng lục đục thêm. Đó là gì? Đó chính là cái ý nghĩa chuyển hậu báo thành hiện báo. Vì sao mà nói như thế? Đáng lẽ cái nghiệp của chúng ta ở đời sau, sau khi chết đi chúng ta phải đọa gì? Phải đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng do bây giờ chúng ta tu, chúng ta cầu giải thoát, cầu về Tây Phương, cầu vãng sinh, tới nghiệp vãng sinh một đời. Cho nên á, cái hậu báo ở đời sau đáng nhẽ phải đọa ba đường ác, nó chuyển lên đời này để thành gì? Thành hiện báo. Hiện báo tức là báo ngay ở hiện đời này, là khiến cho chúng ta hoặc đau ốm này, hoặc gia đình thì lục đục này, vân vân. Nếu chúng ta biết được cái điều đó, chúng ta an nhẫn và chúng ta càng tinh tiến tu hành, chúng ta vượt qua cái giai đoạn chuyển hậu báo thành hiện báo đó, thì chúng ta lại được gì? Bình an vô sự. Hai chữ bình an lại tiếp tục đến với gia đình chúng ta, đến với bản thân của chúng ta. Và đặc biệt đó, sau khi chúng ta xả bỏ báo thân, chúng ta không thấy quỷ nghiêu đầu ngục tốt đến để bắt chúng ta, không thấy đến vô số các loại chúng sinh đến để gì? Vây quanh thần thức của chúng ta để lôi kéo chúng ta đi đối trước Diêm Vương để đòi nợ, bắt chúng ta bồi thường trả mạng. Mà gì? Thay vào đó là gì? A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí, Địa Tạng Bồ Tát, cưỡi hoa sen đứng ở trên không phóng đại quang minh. A Di Đà Phật tươi cười với chúng ta, giơ gì? Giơ cái bàn tay tiếp dẫn của Ngài. Chúng ta nhìn thấy tay tiếp dẫn của Ngài trên, cái tay phải của Ngài á, đứng Ngài giơ xuống như thế này, theo cái tư thế như thế này. Và từ cái bàn tay này thì những cái hoa, một đóa sen từ bàn tay của Ngài hiện xuống ở trước mặt chúng ta. Và quang minh thì ở trên gì? Ở trên nhục kế, hoặc là ở trên gì? Nhục kế tức là trên này, đỉnh đầu này. Và ở nơi tướng bạch hào của Ngài, tức là giữa hai chẳng mày này, phóng ra chiếu vào cái thần thức thân trung ấm của chúng ta đó. Thần thức thân trung ấm của chúng ta liền nhìn thấy cái hoa sen trước mặt, và chúng ta từ từ bước sang đó, đứng lên đó và quỳ xuống lễ Phật ba lễ. Và chúng ta thì Phật mỉm cười và quay gót về Tây. Và chúng ta cũng gì? Cũng hoan hỉ chắp tay theo gì? Theo gót về Tây. À, cho nên là trong Trung Phong Tam Thời có cái đoạn là gì? Chắp tay theo gót Mi Đà Phật là như thế. À, chúng ta thấy chúng ta phải chuyển được cái hậu báo, chuyển được cái hiện báo bây giờ, vượt qua cái hậu báo và hiện báo đó, thì mới thu nhận được những cái kết quả tu tập của chúng ta. Chúng ta đừng có gì? Đừng có thoái. Các quý vị biết Đức Phật á, thành Phật rồi nhưng mà còn có oan gia trái chủ đến để lăng đăng theo Ngài, để chửi Ngài cơ mà. Thậm chí là còn lập mưu để giết Ngài cơ mà. Ai lập mưu giết Ngài? Đó chính là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là gì? Là em ruột của gì? Của Đức Phật ở tại gia. Mà còn gì? Cùng với một nhóm lục quần tỷ khiêu để bày mưu giết Phật nữa. Chúng ta thấy thậm chí là gì? Mấy lần lúc thì đối cùng với A Xà Thế trộn thuốc độc vào trong gì? Trong cơm để cúng Đức Phật, nhưng Phật ăn gì cũng không chết. Đào cả cái hố trông để cho Phật bước qua ngã xuống đó để chết, Phật cũng không chết. Mà gì? Thả cả đàn voi cho uống rượu say ra để cho dẫm đạp Phật và chư tăng, Phật cũng không chết. Nghĩ cách nào không được, ông trèo lên đỉnh núi Linh Thiếu, nơi Đức Phật thường đi qua lại. Ông lăn một cái hòn đá to ở trên xuống để mong cho gì? Cho đá đè chết Phật. Nhưng mà rất may là gì? Rất may mắn cho ông ấy là gì? Cái mưu sát Phật không thành. Cho nên á, sau khi mà Sơn Thần nhìn thấy cái hòn đá từ trên đỉnh núi Linh Chiếu lăn xuống, thì Sơn Thần Thổ Địa liền là hóa phép khiến cho cái hòn đá đó đụng vào một hòn đá to hơn. Thế là vỡ tung ra một cái mảnh nhỏ con bằng ngón tay thôi, rơi vào trung ngón tay chân cái của Đức Phật, và ngón chân của Đức Phật ứa máu ra. Cho nên á, đó gọi là, và Đề Bà Đạt Đa đã cấu thành tội là gì? Mưu đồ giết Phật, nhưng mà chưa thành. Tội đó vẫn bị đọa trong địa ngục A Tỳ. À, cho nên chúng ta mới thấy là trong ngũ nghịch thì có một cái tội gọi là tội làm thân Phật chảy máu. Là như thế. Mình bây giờ gọi là gì? Phật đã nhập Niết Bàn rồi thì cái tội gọi là đốt tượng, đốt tranh ảnh tượng Phật một cách là gì? Vô cớ. Khởi cái tâm ác mà hủy hoại tượng Phật hoặc đốt tranh ảnh của Phật, đó gọi là làm đồng với tội làm thân Phật chảy máu, không có khác. Đây gọi là khởi tâm xấu nhá. Ví dụ như mà tượng Phật mà hỏng thì, hoặc là tranh ảnh mà rách rồi, hoặc là cái giấy hương hoặc in hình Phật lên đó, chúng ta nhìn thấy chúng ta khởi tâm cung kính sợ mọi người dám đạp lên hoặc bỏ vào nơi ô uế, thì chúng ta gì? Chúng ta khấn Phật, chúng ta tụng một biến bát nhã, niệm Phật vài câu chúng ta hóa đi, thì đó không phải là tội gì, không đồng với cái tội làm thân Phật chảy máu. Còn chúng ta mà khởi cái tâm ác mà đốt á, thì phạm vào tội làm thân Phật chảy máu. Ví dụ như là hôm nọ có một Phật tử đến nói với tôi khóc và nói rằng á, con khổ lắm. Con lấy được một người chồng, từ khi lấy chồng con như là một cái người đi làm thuê, là một kẻ ăn đứa ở với chồng con và với nhà chồng con. Và cho đến bây giờ tuổi con đã ngoài 60 rồi, con mới có một niềm vui nho nhỏ, đó là gặp Phật Pháp, biết đến chùa Khai Nguyên và gặp Phật Pháp, gặp thầy giảng bộ kinh Địa Tạng này, và con gì, con mang về con đọc. Con vừa mang đến nhà, con vừa đọc được vài câu, ông chồng con nhìn thấy một cái liền là bảo mày đọc cái gì đấy, liền là giật ở trên bàn tay con và đem xuống bếp và vứt vào trong lò bếp, bảo cái đồ này là cái đồ gì mê tín dị đoan, đồ này là đồ lừa đảo mọi người, mà mày mang về đây mày đọc ở nhà tao à, thế đem vứt vào bếp và đốt. Và còn nói bà vợ rằng từ nay trở đi mày muốn sống đừng bao giờ mày vác cái của nợ ấy về nhà tao nữa, không có tao băm chết mày. Đó. Chúng ta thấy không? Đó là gì? Oan gia trái chủ. Các cụ ngày xưa nói là gì? Oan gia trái chủ đường hẹp, nhưng lại còn gặp nhau nữa. Đời trước do nợ người ta, cho nên bây giờ sinh ra được làm người, nhưng mà gì? Làm vợ người ta. Nhưng mà người ta có coi mình là vợ không? Không, người ta coi mình như kẻ ăn đứa ở, hàng ngày đi làm về để nuôi họ và sinh con đẻ cái cho họ vậy. Nếu mà thực sự là coi là vợ thì vợ chồng tình cảm phải gì ạ? Yêu thương nhau đầu bạc răng long, vẫn không thay tâm đổi tính cơ mà. Đấy mới gọi là tình nghĩa vợ chồng. Còn cái này á, chính bà cụ ấy xác định với tôi là từ khi con đi lấy chồng, con như là một kẻ ăn đứa ở. Sinh được ba mặt con cho ông ấy, nhưng con của con á, nó cũng theo bố nó. Đứa nào nó cũng gì, nó cũng coi thường con, nó còn chửi con, thậm chí để có lần nó còn đánh cả con, nó ru cả con nữa. Chúng ta thấy đó gọi là gì? Oan gia ngõ hẹp. Trong kinh Đức Phật gọi là gì? Gọi là sinh vào để gì? Để trả nợ họ vậy. Ân oán, nhân quả không có sai. Cho nên tôi bảo với bà cụ đến khóc với tôi, bảo bây giờ bạch thầy phải làm thế nào? Tội lỗi của chồng con như thế thì nhiều lắm. Thế tôi bảo chứ chẳng thể làm thế nào được nữa. Thôi bây giờ cụ tốt nhất cụ đừng có gì trước mắt ông ấy và trước mắt các con của cụ. Cụ đừng có mang kinh, mang sách, mang cái gì về nữa, và cũng đừng có nói Phật Pháp với họ nữa. Cụ cứ một lòng một dạ niệm Phật ở trong tâm cho tôi. Trước mặt chồng, trước mặt con á, cụ đừng có niệm ra tiếng. Thậm chí niệm bằng môi ấy, kim cang trì cụ cũng có đừng có gì, đừng có máy cái môi. Theo thế này. Nó thấy thế thì nó lại bực mình, nó lại bảo mày không đọc kinh, mày lại còn niệm thầm, mày trêu ngươi tao à, thì lại càng khổ nữa. Cho nên cụ cứ niệm ở trong tâm thôi, đừng có máy môi, không cần máy môi, Phật vẫn chứng cho cụ. Cứ niệm đi, đời này mình khổ rồi thì phải vượt qua cái khổ của đời này để hướng tới cái gì? Cái quả vị an vui giải thoát ở đời sau. Chứ đừng có đời này khổ mà lại tiếp tục để cho đời sau nó khổ tiếp. Giống như người nông dân ấy, mất mùa vụ này thì mình càng phải gì ạ? Càng phải chăm chỉ làm hơn nữa để vụ sau nó gì? Nó được no đủ hơn. Chứ đừng có mất mùa vụ này mà gì? Mà đi chơi bời, đi chán trường, đi chơi lêu lổng, thì vụ sau chúng ta còn gì? Còn đói kém hơn, còn nghèo rớt mùng tơi hơn nữa. Đó. Còn thiếu ăn hơn nữa. Đấy, đấy là nguyên lý. Nhân quả mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Cho nên nếu mà gặp vào cái lúc chướng ngại khó khăn như thế, chúng ta phải biết rằng á, trong tất cả mỗi chúng ta đều có đầy đủ cái bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đó là gì? Hướng về ông bà cha mẹ tổ tiên đời này hoặc nhiều đời nhiều kiếp của mình để mà lo báo đáp. Mà gì? Phát nguyện đọc tụng bộ kinh này chính là phát cái đại nguyện, phát cái bản nguyện đồng với nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, không có khác. Đó. Cho nên trước đây ai nói rằng tụng kinh này là gì? Để dành cho chỉ dành cho gì? Nhà gia đình có người chết thôi, mới cầu siêu thôi, là không đúng. Xin lỗi các quý vị, sám hối Phật Tổ, sám hối Bồ Tát. Ngày xưa thì khi mới xuất gia tôi cũng nghĩ như vậy, vì nghe các hòa thượng, các thượng tọa, một số các quý thầy giảng sư nói là gì, kinh Địa Tạng là để dành tụng cho gì? Khi có người chết, có đám ma. Cho nên mình cũng chẳng thèm đọc nữa, cũng chẳng nghiên cứu nữa, chẳng học nữa. Nhưng sau này cái duyên lành nó đến, Thì tự nhiên đó, mình mới ngồi lại mình suy nghĩ, mình đọc. Trước đây thì vẫn tụng rồi. Duyên của tôi thì trước đây khi tụng bộ kinh này, ngày đầu tiên đó, tôi cứ tụng kinh này là tôi chảy nước mắt, không hiểu làm sao. Bắt đầu đọc bộ kinh này tôi chảy nước mắt. Đến những đoạn nào cảm động đó, thì nước mắt nó cứ tự nhiên nó cứ trào ra, không thể dừng được. Muốn dừng không dừng được. Và tôi cũng nghĩ đấy là chuyện bình thường. Nhưng sau này khi mà học bộ kinh này, phát nguyện hội tập lại bộ kinh này, truyền bá bộ kinh này, giảng giải bộ kinh này và khuyên các Phật tử cùng thọ trì đọc tụng bộ kinh này, thì chúng tôi mới thấy rằng hóa ra nhiều đời nhiều kiếp mình đã có duyên với Bồ Tát Địa Tạng. Mình đã từng gì theo hầu Bồ Tát Địa Tạng. Mình đã từng phát nguyện là hộ trì chính pháp của Bồ Tát Địa Tạng. Và đời này mình mới có một chút cái giờ một chút cái duyên lành ở đời trước như vậy, đời này mình mới được thân người, mới được làm xuất gia trong Phật môn. Nay tất cả cái đó được rồi, mình phải làm tốt hơn nữa. Và cho nên các quý vị thấy, từ khi mà chúng tôi phát nguyện giảng bộ kinh này, cũng như là hướng dẫn các Phật tử chúng ta đọc tụng bộ kinh này, nhiều Phật tử, nhiều gia đình Phật tử, những cái công việc gọi là không thể nào tưởng tượng được mà họ lại giải quyết được. Câu chuyện rất đời thường, như lần trước tôi nói là gì, mà các câu chuyện Phật Pháp Nhiệm Màu cũng nói rồi, câu chuyện rất đời thường, như là đứa gì, đứa con trai ngoài 30-40 rồi mãi nó không lấy vợ cho, nhưng đọc tụng bộ kinh này tự nhiên nó ưng, nó đi lấy vợ, thế mới hay. Đứa con gái ngoài 30-40 rồi, bao nhiêu đám đến hỏi, cứ chuẩn bị đến ngày cưới hoặc là chuẩn bị đến ngày đi đôi trai dạo ngõ một cái, thì tự nhiên bên nhà trai nó là gì, nó lại trả lời là thôi vắng đi, con gái của mình thì tuổi xuân có hạn, mỗi một năm qua đi là cái quả bom nổ chậm, nó chuẩn bị gì. Chúng ta người làm cha làm mẹ chỉ sợ nó nổ bùng lúc nào trong nhà không biết, đúng không? Cho nên sợ lắm. Các cụ ngày xưa thường nói con gái ở trong nhà từ 18 đôi mươi trở lên đó, như là có quả bom nổ chậm ở trong nhà, không biết có đúng không. Ngày xưa mẹ tôi cứ hay nói với chúng tôi á, chúng mày á, lớn lên là con trai, đi chơi đi tìm hiểu các bạn gái là phải nghiêm túc cẩn thận, không có được làm cái gì linh tinh để hại đời người ta, rồi sau này á, người ta bố mẹ người ta khổ. Vì con gái á, tôi có ba đứa con gái, cho nên tôi biết được cái nỗi lo của người làm cha làm mẹ. Con gái trong nhà như quả bom nổ chậm. Mẹ tôi thường dạy chúng tôi như thế, không biết có đúng không các cụ, các Phật tử. Đó, cho nên á, mỗi một ngày qua đi, một tháng qua đi, một năm qua đi là người làm cha làm mẹ lo lắm. 25-30 mà trên 30 rồi thì thôi rồi. Thì các cụ phải nói với các vị chứ, cái điều hạnh phúc mong mỏi lớn nhất không phải là vãng sinh Tây Phương, mà cái việc tụng kinh niệm Phật của các cụ, các Phật tử chúng ta mong mỏi lớn nhất đó là gì? Cho đứa con gái nó gặp được mối lương duyên và nói gì? Nó xuất giá tòng phu về với nhà chồng, còn sau đó mới cầu sinh Tây Phương sau. Đấy. Nhưng mà mãi cũng chẳng được. Đi xem với ông thầy đồng hoặc là thầy bói nó cũng nó bảo căn cao số nặng phải hoán đổi căn số đi hay là phải gì cắt tiền duyên đi, nhưng cắt rồi chẳng thấy, hoán đổi căn số cũng chẳng thấy đâu. Nhưng từ khi thì chúng tôi bảo đọc kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, đọc xong một cái thì cái nhân duyên nó cứ thế nó lắp ghép vào, nó cứ rầm rập vào, tự nhiên là gì, giống như cái gì, cái vung nó úp vào cái nồi, nó vừa cái vung một cái thế là gì, là hai bên ưng ngay, hai gia đình ưng ngay. Thế là chúng ta thấy những chuyện đời thường rất rất đời thường. Đọc tụng bộ kinh này, Phật Bồ Tát gì cũng hoan hỷ tác thành tâm nguyện cho chúng ta. Rồi á, có những cái chuyện, có những cái chuyện mà chúng ta thấy là ngoài sức tưởng tượng, chỉ có thấy, nghe, biết thì mới tin được. Ví dụ như trường hợp hôm rồi, có một trường hợp ở dưới Hà Nội, có một cái cháu bé nó sinh ra được hơn 5 tháng rồi. Đi khám bác sĩ bảo là câm điếc bẩm sinh, vô phương cứu chữa. Bây giờ gia đình mà có điều kiện thì chuẩn bị 2 tỷ hoặc 2 tỷ 2 để lắp hai cái chip vào trong tai của em bé, thì sau này lớn lên nó mới có cơ hội nghe được. Chứ còn bây giờ thì nó cái căn tai của nó là không nghe được. 2 tỷ 2 thì gia đình bố mẹ nó đều là công nhân thôi, nhà còn ở nhà tập thể, thì các quý vị lấy vào đâu 2,2 tỷ. Cho nên cái bà cụ mẹ, bà nội của cái cháu bé đó lên đây với bạch với tôi rằng á, việc nó như thế thì bây giờ theo thầy làm nào. Thì tôi bảo thôi bây giờ thì tôi chẳng biết làm thế nào, đi khám bác sĩ bảo đó là do bệnh gì, bệnh bẩm sinh rồi chứ không phải là do bệnh bình thường thôi, nhưng mà để quản nước quản tát. Cụ cứ về phát nguyện ăn chay trường 21 ngày và tụng kinh Địa Tạng, rồi lấy cái nước ở trên đàn tụng kinh Địa Tạng đó cho cháu nó uống xem. Phật Bồ Tát mà thương phúc nhà mình mà có mà đến á, tội diệt phúc sinh á, thì cháu nó gặp thầy gặp thuốc chữa lại được là tốt nhất cụ ạ. Thế bà cụ nghe tôi về cũng gì cũng làm theo. Nhưng tôi bảo á, muốn làm tốt nhất á, thì phải cả nhà đều ăn chay 21 ngày, ăn chay trường và không ăn hành hẹ tỏi kiệu như trong kinh Địa Tạng Phật đã nói á, thì nó mới gì, cái sự linh nghiệm nó mới tốt, nó mới cao. Đấy. Nhưng mà cụ về cụ ấy đọc tụng thế thì về bàn bạc cả gia đình bàn bạc á, thì ông chồng ông bảo là tôi tuổi cao rồi tôi không ăn chay được. Cái đứa con trai của cụ ấy thì nói rằng con đang đi làm con không ăn chay được. Cái đứa con dâu ấy thì nó bảo rằng mẹ ơi con đang nuôi con cũng không ăn chay được. Thì thôi thì mình mẹ thì thôi, mình mẹ phát tâm mẹ ăn chay thôi. Còn mỗi khi mẹ tụng kinh thì con sẽ bế gì, bế đứa cháu hai mẹ con, chúng con sẽ lên để ngồi bên cạnh mẹ để nghe mẹ đọc kinh. Thế bà cụ mới hỏi thế có được không? Tôi bảo thôi, nếu mà cả nhà không ăn chay được thì mình cũng ăn chay được. Thôi thì được bao nhiêu quý bấy nhiêu. Thế là cụ tụng kinh đến ngày thứ 8. Thế tự nhiên là có một cái tiếng động. Cái đứa bé đó bình thường đó nó không biết, không nghe thấy cái gì. Tự nhiên cái tiếng động xoảng một cái thì đứa bé nó giật mình một cái. Bà mẹ ở bên cạnh thấy con mình giật mình. Thế là bắt đầu là thấy con mình tự nhiên có tiếng động lớn mà con mình phản ứng, có nghĩa là gì ạ? Nghe được rồi. Thế là ngày hôm sau đem đi khám bác sĩ. Ra bệnh viện Nhi Trung ương. 5 vị bác sĩ đầu ngành của viện Nhi Trung ương về khoa tai mũi họng. Mấy bác sĩ hơn 20 ngày trước khám khẳng định là trường hợp này không có một bệnh viện nào có thể chữa được. Bây giờ trừ có trường hợp có 2 tỷ 2,2 tỷ đó để cấy 2 cái tai nhân tạo vào đó thôi, mua 2 cái tai nghe đó phải mua ở bên gì bên châu Âu cơ mới có, cho nên nó rất đắt, mất 2 tỷ công làm nữa khoảng 2,2 tỷ thì mới có thể lớn lên mới có thể nghe được. Đây là có thể chứ còn chưa chắc chắn là nghe được, nhưng mà phải làm trước 1 tuổi, quá 1 tuổi là không làm được nữa. Gia đình và không có tiền thì chịu. Bây giờ bán nhà đi để chữa thì cả nhà đi ở vào đâu? Cho nên thôi cũng đối phúc cùng trời thôi. Nhưng chúng ta thấy bà cụ về đọc kinh đúng 8 ngày. Nhưng mà tôi bảo là ăn chay trường cả nhà được thì tốt. Nhưng mà có một mình bà cụ ăn chay được, nhưng mà đọc thì còn gì câu được câu không. Năm nay cũng được ngoài 60, 70 hay là ngoài 70, cũng tôi thấy cũng già già rồi. Nhưng tôi không hỏi rõ là bao nhiêu, nhưng chắc chắn phải trên 60. Đọc đến ngày thứ 8 thì khi phát hiện ra như thế thì em ra bác sĩ khám. Các vị biết không? Một bác sĩ khám không tin vào nghề nghiệp của mình nhá. Gọi bác sĩ thứ hai. Bác sĩ thứ hai đến khám cũng không tin vào mình, cho đến lần lượt gọi đến cái bác sĩ trưởng khoa là bác sĩ thứ 5 đến khám và đều không tin vào cái nghề nghiệp của mình và hỏi gia đình rằng á, gia đình chữa thuốc gì? Trong vòng hơn 20 ngày vừa qua, bà người nhà bảo không, gia đình nhà cháu không chữa cái gì cả, có mỗi bà cháu đi lên chùa khai nguyên và thầy được thầy chủ trì bảo tụng kinh Địa Tạng về, bà cháu tụng kinh Địa Tạng được 8 ngày thì tự nhiên có một cái tiếng động lớn thì thấy con nhà con nó gì nó giật mình một cái, thế là con đem đi hôm sau đem đi khám. Thế bác sĩ bảo rằng vì rượu chưa từng thấy, và đứa cháu cái đứa con nó đã gì cái tiếng nghe của nó đã được 70-80% rồi. Đó, chúng ta thấy không, nó gần trở lại hoàn toàn bình thường được 70-80%, tụng kinh được 7-8 ngày thì nó cũng được 70-80%. Nếu mà cả nhà mà ăn chay trường nữa mà tụng được 21 ngày thì thôi rồi, tuyệt vời rồi, thôi thì ngoan lành ten luôn rồi, đúng không? Nhưng mà thôi cũng là cái duyên. Cái phúc của người ta mới được chỉ có đến vậy, cái duyên của người ta cũng mới được có đến thế. Cho nên người ta chưa đủ niềm tin. Ông ấy thì bảo là gì, tôi già rồi tôi không ăn chay được. Con trai thì bảo là gì, con còn đang đi làm không ăn chay được. Con dâu thì bảo là con còn đang nuôi con không ăn chay được. Để cho một mình bà cụ già, vì con vì cháu mà làm điều đó thì thôi được, thế là quý rồi. Trong hôm rồi cả nhà lên là lễ tạ, bảo là cúng một pho tượng hay là hai pho tượng gì đó để cho hồi hướng cho đứa cháu bé với cho gia đình. Tôi bảo thế rồi, tiếp nhận. Phật Bồ Tát hoan hỷ, chúng tôi cũng hoan hỷ tiếp nhận để cầu phúc cho, chúc phúc cho cháu nó. Và về bảo bà cụ thôi. Bà cụ bảo tôi bảo thế còn bao nhiêu ngày nữa ăn chay nốt được không? Bà cụ lại gãi đầu gãi tay, bảo thầy sức khỏe con yếu lắm, trước đây con bị tai biến một lần rồi, bây giờ con khỏe, con yếu lắm. Con ăn chay 21 ngày sợ con không chống được, cho nên thôi bây giờ xin thầy là xin với Phật là cho con gì? Ăn mặn nhưng mà con tụng kinh 100 ngày. À đâu, tụng kinh cả đời chứ, là xin lỗi, tụng kinh cả đời. Đấy, và mà cả với tôi rằng xin thầy xin với Phật cho con là gì? Con ăn mặn nhưng mà con tụng kinh cả đời. Thay vào đó là ăn chay còn lại là 21 ngày, ăn chay 8 ngày được rồi, con thay vào đó là những ngày còn lại con tụng kinh cả đời nhưng mà cho con ăn mặn. Thế tôi mới cũng chả biết làm thế nào, họ nói như thế rồi. Ông chồng thì bảo là tuổi già, thằng con trai thì bảo là đang đi làm, đứa con dâu thì là bà đang nuôi con nhỏ, bà cụ thì bảo là gì mới tai biến xong. Thì tôi nên chịu thôi, tôi bảo thế được rồi, thế được rồi, thế thôi thì cụ cứ, miễn là cụ về cứ nhất tâm đọc một ngày được hai thời hoặc ba thời, thôi thì ăn mặn cũng được, nhưng mà gì đi ra chợ mà mua, chứ cả nhà đừng có giết sinh, đừng có sát sinh, đừng có giết con vật ở tại nhà. Thôi thì còn cái phúc, cái phần của gia đình đến đâu thì được đến đấy. Và chúng tôi cũng hầu hồi hướng cho nữa, để cho lần sau cháu nó đi khám mỗi lần nó được tăng lên một chút cái thị giác và cái thính giác, và dần dần lớn lên nó nghe được, đọc được, viết được, nói được bình thường, trí tuệ phát triển bình thường như đứa trẻ khác là quý nhất. Thì đấy là phúc của nhà cụ. Còn chúng tôi chỉ cho cái phương pháp thôi, còn làm được hay không thì phụ thuộc vào gia đình. Tôi không phải là một vị thần linh, tôi không phải là một vị Bồ Tát, tôi không phải là một vị thánh có gì có quyền để ban phúc giáng họa cho các quý vị, mà tôi cũng chỉ là một đệ tử nho nhỏ của Đức Phật, sống nhờ ở trong cửa Phật. Và Phật dạy thế nào, chúng tôi khuyên các quý vị làm ý như thế đó. Mà làm được á thì Phật Bồ Tát sẽ gia trì, tội của chúng ta sẽ diệt, phúc chúng ta sẽ sinh ra, và điều cầu nguyện của chúng ta có khó đến đâu đi chăng nữa. Đấy, như cái trường hợp như thế gọi là khó đến khó gì, khó đến trên cả cái khó mà họ còn giải quyết được, huống chi rằng những cái nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ. Cho nên là điều quan trọng nhất là phải nhất tâm, phải tin tưởng. Niềm tin của chúng ta không thay đổi, không nghi ngờ. Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì, phải tin tưởng tuyệt đối, không nghi ngờ, không xen tạp thì mới gì mới có kết quả như ý được đó. Cho nên hôm nay á, bài pháp ngày hôm nay đầu tiên chúng tôi nói về gì, nói về cái nhan đề kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Lần trước chúng tôi nói kỹ rồi, cho nên lần này chúng tôi mở rộng ra như thế, nói liên quan tới đời thường hơn cho chúng ta nghe. Mỗi một lần nghe chúng ta nghe khác đi, còn nói trùng lại thì chúng ta nghe gì, nghe trùng lại nhiều lần sẽ gì, sẽ sinh tâm mỏi mệt chán trường và gì không muốn nghe nữa. Cho nên mỗi một lần nghe chúng ta thấy nó có một câu chuyện mới ở trong đó, chứ không phải là đi nghe lần nào nó giống lần nào đâu.